Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 19 tháng 3 năm 2023. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Đại Đồng. Đại Đồng cứu thế, tự phân bàn, trí tuệ khai thông, pháp pháp an, thông cảm đường tu, tự dứt khoát, chân tâm hành triển, nhận pháp an. Lương Sĩ Hằng.
L'accord de concorde est le statut et le salut du monde. Elle nous permet de nous analyser et de discuter. Quand nous développons notre esprit perspicace, la méthode spirituelle devient le dharma de la paix. En pénétrant la voie du perfectionnement spirituel, par nous-mêmes, nous prenons une ferme résolution. Quand notre conscience véritable se développe par la pratique, nous recevons le dharma de la paix.
Đại đồng là gì? Qu'est-ce que c'est?
La grande concorde.
La grande concorde. On a étudié ça il y a quelques mois déjà. Bài này mình học hồi tháng 10 năm ngoái. Cái tựa thì giống nhưng mà ở trong nó khác. C'est un terme qui est utilisé aussi dans la vie courante. Cái từ này cũng có sử dụng ở ngoài đời á. Đại đồng là gì?
Theo em hiểu, đại đồng là mình phải chấp nhận đó là mỗi người một có cái trình độ khác nhau để cho mình có thể mình trao đổi được, mình trao đổi ý kiến, mình trao đổi mấy cái phần gì mà mình hiểu. Je disais que la grande concorde, on se trouve dans une situation où il faut accepter que tout le monde a des niveaux différents et que on accepte que des échanges et pouvoir discuter sur les différents sujets.
Ai có ý nghĩa khác không? Quelqu'un a une autre définition? Có ai có gì khác không?
Theo tôi nghĩ đại đồng thì là sẽ đi tới một cái dĩ nhiên di lạc mới có đại đồng.
Mà đại đồng là cái gì cái đã?
Không phung quá là không có đại đồng là tức là tất cả đều có người tu có trở về tâm linh hết, tiếp thu nhất thương yêu nhau, không có còn chiến tranh nữa.
Donc, dit en français, qu'est-ce que c'est la grande concorde?
La grande concorde, c'est l'époque que nous devons avancer et c'est une ère de sainteté. Tout le monde se tourne vers la spiritualité et tout le monde s'aime, il n'y aura plus de guerre.
Donc, dans le mot grande concorde, il y a déjà le mot concorde. Ở trong cái đại đồng, nó có cái chữ đồng, đồng là hòa đồng. Mà muốn hòa đồng, et pour pouvoir s'harmoniser entre nous, il faut pouvoir voir que tout le monde est pareil. Mà muốn đi tới cái sự đại đồng á, là trong cái thức của mình á, phải thấy mọi người nó giống nhau, nó như nhau, nó không còn phân cách nữa, không còn chia cách, không còn mà cạnh tranh nữa. Il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de distinction. Tout le monde est pareil. Il faut qu'on arrive à voir ça. C'est pas donné. Không phải tự nhiên mà mình thấy được mọi người nó giống như nhau. đồng nhất, và mình có thể hòa đồng được. Thì mình phải làm cái gì để đi tới cái thức đó, mình hiểu được cái đó. Cái đó, cái chuyện đó nó không phải là đơn giản, mà nó không phải là đương nhiên. C'est pas une chose naturelle évidente sur terre. Il faut pratiquer pour parvenir à cela. C'est pas donné. Cái đó là mình phải thực hành, mình mới đi tới cái thức đó, mình mới thấy được mọi người như nhau. Mà khi mà tất cả mọi người như nhau rồi đó, mà hiểu được cái đó rồi á, thì mình mới có cái thế giới đại đồng. Et quand tout le monde aura ce niveau-là, à ce moment-là, on aura la grande concorde. Sinon, il n'y aura jamais de grande concorde. Parce qu'il y a toujours des frontières, il y a des séparations, il y a des conflits, il y a des luttes. On voit que chacun est différent. Donc, il y a toujours un conflit, des luttes, et il n'y aura jamais de grande concorde. Khi mà mình thấy ở thế gian này, nó còn tranh chấp, còn chiến tranh, nó chưa thấy là cùng một gốc, cùng một nguồn cội, thì luôn luôn không có bao giờ có đại đồng. Cái này là một cái lý tưởng, nhưng mà không biết chừng nào ở thế gian mới có được cái thế giới đại đồng. Donc c'est pas quelque chose de naturel, donc on sait pas quand est-ce que le niveau humain parviendra à voir que nous sommes tous pareils. Il n'y a plus de ségrégation, il n'y a plus de distinction. Thì lúc đó nó mới có thế giới đại đồng. Bây giờ mình nghe một cái số băng của thầy đi, rồi mình sẽ hiểu thêm cái thế giới đại đồng là cái gì. Va écouter quelques extraits.
Kính thưa thầy, bạn đạo Hoàng Sony có ý kế vị thầy làm Master Vô Vi. Xin thầy xác nhận trình độ tu học của anh Hoàng đã đến cấp nào, thần thánh tiên hay Phật.
Không phải một mình anh Hoàng Sony mà có thể kế vị thầy. Tất cả chúng sanh là kế vị Thượng Đế, kế vị Phật. Không phải là một mình Hoàng Sony có thể kế vị thầy. Nhưng mà Hoàng Sony đi đường lối của thầy đi, và các bạn cũng đi đường lối của thầy đi, là các bạn là thầy, thầy là các bạn. Mà thầy đi đường lối của ai? Của ông trời, ông Phật, của ông Đỗ Thuần Hậu. Tất cả đó là cũng là quy một. Cho nên người tu phát triển, trình độ phát triển thì như nhau, kêu bằng thức bình đẳng khai mở là một. Nhưng người đời nói rằng master là quan trọng, doctor là quan trọng, nó lập địa vị vậy thôi. Chờ rốt cuộc rồi cũng buông tay không, trở về với ánh sáng thực chất Như Lai của chính họ. Thì tất cả là đều ở trong thức hòa đồng. Mà họ bỏ thức hòa đồng thì hướng về tranh chấp. Mà hướng về thức hòa đồng thì chỉ có một không hai. Tại là không có ai thế ai hết. Ai cũng muốn phát triển cứu đời và trở về với thực chất của chính mình, mới tiến tới đại đồng nhân loại phát triển về tâm linh.
Donc dans cet extrait, la question qui est posée est-ce que Wang Soni va succéder à Maître, dit que Maître a répondu que personne ne succède à Maître. Maître, il a succédé, tout le monde va succéder à Dieu, succéder à Dieu, parce que Monsieur Tam aussi, il a suivi la voie de Dieu, la des Bouddhas, la voie de notre patriarche, et tout le monde va suivre cette voie pour revenir à l'unicité, ça veut dire à rejoindre notre origine. À ce moment-là, tout le monde aura le même niveau et nous serons tous pareils, et nous développerons le principe conscient de l'égalité et de l'harmonie. Et chacun va revenir à sa propre nature, sa véritable nature originelle, qui est la lumière. Et à ce moment-là, tout le monde est pareil. C'est le monde, la grande concorde au niveau de la conscience spirituelle. Thầy nói là không có ai kế vị thầy hết đó. Tất cả chúng sanh kế vị Thượng Đế. Thầy cũng là đi cái đường lối của trời Phật, của Đức Công Tư. Khi mà mình trình độ phát triển như nhau, điều thanh nhẹ như nhau đó, thì cái đó là mình mới thấy mọi người như nhau, thức bình đẳng. Mình khai triển được cái thức bình đẳng, cái thức hòa đồng, thì mọi người phải trở về với cái thực chất Như Lai thanh nhẹ của mình đó. Thì lúc đó nó mới có thế giới đại đồng tâm linh. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair ou non? Okay, nghe có hiểu rõ cái này không? Tại vì nếu mà mình không hiểu thì sao mình cũng quên à?
Dạ thưa, hiểu rõ.
À, nếu mà kỳ này không hiểu rõ là kỳ sau hỏi lại là vài tháng sau, hỏi lại là không nhớ. Nhưng mà cái này nó cao lắm, phải mọi người phải cùng một cái trình độ nó mới thực hiện được cái thế giới đại đồng. Cái nếu mà cái trình độ nó khác, chênh lệch quá thì nó cũng không có thế giới đại đồng được. Faut que tout le monde atteigne le même niveau pour pouvoir avoir cette vision et cette conscience. Il faut un développement spirituel homogène. Que les gens arrivent, parviennent à développer le principe conscient de l'égalité et de l'harmonie. Ce n'est pas quelque chose qui est donné. Rồi. Nghe tiếp một cái, on va écouter une autre partie.
Cộng đồng nhân sinh và cộng đồng chư thiên chư Phật. Chúng ta cảm thức đó là một cơ hội cộng hưởng để tiến hóa. Không nên đặt nền tảng mê tín, nhưng mà đặt nền tảng xây dựng thăng hoa bất khuất của tâm linh. Điều này thực hiện được mới ảnh hưởng được người khác. Cộng đồng nhân loại ước ao có sự đại đồng tại thế gian, nhưng mà tâm lẫn thân bất minh làm sao có sự đại đồng. Lý luận mê chấp, lý luận tranh chấp không đem tới cái chỗ giải thoát. Không biết trừ ngữ là gì, tạm bỡ là gì, làm ra tranh chấp làm sao có địa đạo đại đạo. Nguyên lý nói rất hay nhưng mà hành không được. Chúng ta ngược lại hành để đi đó. Sự đại đồng rõ rệt. Con người hiểu rõ nguyên năng sẵn có của chính mình, hòa với vũ trụ, thì chúng ta nắm vững tình thế để đi đến. Các bạn đừng vì miếng giấy, vì đồng tiền mà sinh ra tranh chấp, tạo ra con người vô nghĩa bất lương. Ở trong đó không có phải là sự thanh cao, nhưng mà châu mình xương bùn không phát triển. Còn chúng ta từ bùn đi lên, không khác gì hoa sen uốn nở. Với sự cố gắng thực chất chuyên chính, chính tinh tấn của chính mình là tu tiến, không lừa được ai, không vĩnh ai, chỉ sửa và giải nghiệp tâm cho chính mình, thì lúc đó chúng ta không khác gì hoa sen giàn trời. Ngay trong tim bộ đầu các bạn, nơi đó nhất trần bất nhiễm. Nếu không hướng về đó, không cách nào giải thoát. Hướng về phàm tâm cũng có tranh chấp mà thôi, hướng về trung tâm bộ đầu hòa với trung tâm sinh lực được. Tôi đã nhắc rất nhiều lần. Thì hôm nay tôi về đây, tôi mong rằng được thăm nhiều lần, các bạn cũng ý thức được đường đi, và mọi người đã chăm chú, đã hiểu nghe về đạo hàng ngày. Tôi mong rằng một ngày nào đây các bạn xuất phát ra và hướng độ nhiều người trong một tâm thức vô quá nhã của trời vô tận. Tâm ta cũng vô tận mới là tương xứng. Nếu tâm ta bị giới hạn, không có tương xứng để hưởng cái phước của trời ban. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Nếu có gì thắc mắc hỏi tôi, tôi sẽ giúp đỡ.
Donc dans cet extrait, Maître a parlé de la communauté des immortels et des Bouddhas. Il y a aussi la communauté des êtres humains. Tout le monde aspire la grande concorde. Mais si nous ne comprenons pas nous-mêmes, notre corps et notre âme, nous allons tomber dans les intransigeances et dans les passions aveugles, et ça amène à des longs conflits. Et dans ce sens-là, nous n'aurons jamais la grande concorde. Nous devons voir qu'avec notre propre capacité, nous pouvons nous harmoniser avec l'univers. À ce moment-là, on va jouir ensemble de la grande concorde. On va tous bénéficier de la même énergie pour pouvoir apprendre à évoluer. Ça demande une évolution spirituelle. Thầy nói là cộng đồng chư tiên, chư Phật, cộng đồng nhân loại cũng ước ao có cái sự đại đồng để cộng hưởng, tu tiến. Nhưng mà nếu mà tâm thân bất minh, mình mê chấp, mình còn tranh chấp thì làm sao có đại đồng được. Mình thấy rõ cái nguyên năng của mình có thể hòa tan với càn khôn vũ trụ thì mình phải lo tu tiến để khai mở thì mình mới tiến tới cái sự đại đồng được. Donc c'est au niveau de la, ça demande en gros le développement de la spiritualité, de la conscience spirituelle. Et nous avons la chance de pouvoir connaître le sommet de la tête. Parce que si on est au sommet de la tête, nous pouvons être connectés avec le centre de l'énergie vitale de l'univers et nous développer.
Thầy cứ nói về tương ứng là nghĩa là sao? Không phải tương ứng, tương xứng
là nó tương đồng đó. Thì con une énergie qui est équivalente, correspondante, qui peut répondre aux énergies de l'univers, et à ce moment-là, on pourra bénéficier et jouir des mérites spirituels de Dieu. Thầy có nói là nếu mình có trình độ thanh nhẹ tương xứng này, correspondant, il soit équivalent, ça veut dire qu'on est dans le même sens, la même vibration. Và trong một cái tương xứng đó là cái luồng điện nó tương đồng, nó ngang nhau, thì lúc đó mình hưởng được cái cộng hưởng được cái sự cái phước của trời ban. Tại ông trời ông ban, mà nếu mà mình nặng quá thì không có bao giờ mình bắt được hết á. Còn nếu mình hướng về cái trung tâm bộ đầu của mình đó, cái luồng điển mình thanh nhẹ, mình hướng về đó thì mình mới bắt được. Khi mình bắt được á thì mình mới hưởng cái sự thanh nhẹ đó. Cái đó là cái phước ông trời cho mình đó. Donc Dieu nous accorde des mérites spirituels, c'est la lumière, la légèreté. Mais pour pouvoir le recevoir, nous devons nous concentrer au sommet de notre tête pour que nous sommes le plus léger possible pour pouvoir capter cette énergie, cette lumière. Si nous sommes trop perturbés, nous ne pouvons pas capter cette lumière. Il faut avoir un trình độ thanh nhẹ. Lúc đó mới tương xứng được, lúc đó mình mới bắt được cái luồng điện đó. Cho nên không, mình bắt không được.
Muốn hỏi anh Bảo, bây giờ mình chưa có trình độ mà chủ định của đỉnh đầu của mình, rồi bây giờ thầy kêu mình phải hướng về trung tâm cái bộ đầu mình, hướng sao?
Thành ra thầy cái mới khuyên mình là rảnh á,
nghĩ tới cái đỉnh đầu mình là
mình phải niệm Phật nó mới hướng về đó được. Mình muốn hướng về cái đỉnh đầu mình không phải dễ, tại là cái chỗ đó là cái chỗ thanh nhẹ nhất của mình. Mà mình muốn hướng về đó là cái luồng điển mình đó, mình phải gom cái luồng điển thanh nhẹ của mình rồi nó mới về cái điểm đó được. Chứ không phải mình muốn lên đó, mình hướng về đó là hướng. Mình hướng hồi cái phàm tâm của mình nó lôi cuốn mình đi ra chuyện đời liền. Mình quên liền cái đỉnh đầu của mình. Mình biết cái chỗ đó là quan trọng. Nhưng mà mình hướng về chút xíu là mình bị văng à. Bây giờ chỉ có một cách mà thầy chỉ mình đó là mình phải niệm Phật. Tại sao? Khi mà mình niệm Phật á, thì mình gia tăng cái chấn động lực của mình, cái luồng điển mình nó gom tụ lại mà nó thanh nhẹ. Thì lúc đó mình mới, khi mà mình niệm Phật á, là mình ép cái luồng điển mình á, nó đi lên đỉnh đầu. thì lúc đó nó mới lên đỉnh đầu. Thành ra những cái giây phút mà mình còn yếu như vậy á, mà những cái giây phút mà mình niệm Phật được á, là những cái giây phút đó là mình trụ, mình ngự ở trên đỉnh đầu được, mình không có ở phàm tâm nữa. Những cái giây phút mà mình niệm Phật á, người ta có tới chửi mình á, mình cũng không có bị nữa, tại mình không có ở ngay cái phàm tâm. Người ta chửi mình thấy cũng không có bị cái gì, không có nhẹ nhàng, tại vì mình ở cái giới khác rồi. Thành ra thầy mới nhấn mạnh lại là cũng phải trở về cái niệm Phật. Mà bây giờ mình muốn niệm Phật trong ngày mà mình muốn niệm được như vậy á, thì mình phải giai đoạn đầu á, mình phải chịu khó ngồi một chỗ luyện đều và từ từ gia tăng lên. Khi mà mình gia tăng lên được nửa tiếng, một tiếng á, thì trong ngày á, mình niệm nó dễ hơn. Còn nếu mà mình còn yếu quá thì trong này mình bị đời nó hút mình một cái là văng liền à. Mình mới niệm một câu thôi nó kéo mình một cái mình văng liền à. Thành ra mình không có lên đó được để mình hưởng cái sự sáng suốt mình đem về, mình dạy dỗ cho chúng sanh của mình. Thành ra trong lúc mà mình ngồi niệm Phật á, là mình huấn luyện cho có chúng sanh trong này nó đồng niệm Phật với mình á, thì lúc đó trong ngày tụi nó ít có lôi cuốn mình hơn mà mình dễ niệm Phật hơn. Donc la question que bien posée, c'est maintenant comme on a un niveau faible, nous pouvons pas nous fixer au sommet de la tête pour bénéficier de l'énergie pure de Dieu que Dieu nous accorde, que devons-nous faire? En fait, je reprends dès le début, c'est pour pouvoir concentrer et ramener notre énergie au sommet de la tête, c'est pas facile. Il faut que l'énergie soit purifiée, concentrée, pour qu'on puisse se fixer à ce niveau, qui est le niveau le plus pur de notre microcosme. Sinon, on réside au niveau du cœur profane et on subit les actions et les réactions et on est aspiré par le monde profane, par l'impur. Le seul moyen que Maître nous a enseigné pour pouvoir s'entraîner, pour s'élever spirituellement, parce que ce n'est pas donné, hein, c'est pas parce qu'on veut s'élever spirituellement qu'on veut. Pour pouvoir s'élever spirituellement, il faut être au sommet de la tête. Mais pour que notre énergie soit concentrée au sommet de la tête, nous devons invoquer les six mots mantriques et pour purifier notre énergie, concentrer notre énergie et le pousser vers le sommet de la tête. Et pour faire cela, dans la journée, nous devons nous entraîner à invoquer les six mots. Pour nous entraîner à invoquer les six mots, il faut d'abord, la première étape, c'est s'entraîner dans le calme. S'entraîner dans le calme, ça veut dire s'asseoir à un endroit bien calme et avoir un programme d'entraînement, de perfectionnement de l'invocation. Ça veut dire un programme progressif qui monte progressivement en fonction de notre capacité à invoquer. Parce que le but, c'est de non pas éduquer l'âme à éduquer, mais le but, c'est d'éduquer nos entités à invoquer comme nous. C'est ça la difficulté. Parce que l'âme est très légère, elle peut invoquer, mais si les autres entités ne savent pas invoquer, ils vont nous tirer tout de suite vers le bas. Donc, on ne peut pas aller très loin. Donc, le but de l'invocation assise avec un programme bien déterminé, c'est pour entraîner nos entités à invoquer comme nous, pour qu'ils s'éveillent comme nous. Et à ce moment-là, on va pouvoir invoquer plus facilement dans la journée. Donc, le début, on ne peut pas s'affranchir de la période d'entraînement du débutant. Tout le monde doit le faire. Et si on n'arrive pas à invoquer correctement sans être perturbé par les entités, on ne pourra jamais invoquer et nous élever spirituellement parce qu'on sera tout de suite ramené vers le bas. Pour les Français, il faut peut-être que je retrouve la méthode pour que vous puissiez vous entraîner sur l'invocation. Sans ça, malgré tout ce qu'on veut faire, nous ne pourrons pas aller loin. Si nous ne connaissons pas cette invocation et si nous ne savons pas nous entraîner comme ça, nous ne pouvons aller nulle part, même avec notre méthode. Nhưng mà trong cái phương pháp vô vi của mình á, mà mình không có biết luyện niệm Phật á, thì mình không có đi đâu xa hết. Mình có cố gắng năm này sang năm nọ mà mình cũng không có tiến bộ đâu. Rồi còn gì nữa không? Vous avez d'autres questions? C'est la clé de l'avancement. Et cette clé, il faut bien la maîtriser. Mình phải biết cách niệm Phật. Il faut connaître par cœur la méthode de l'invocation dans le calme. Il y a plusieurs choses à appliquer en même temps. Ça, on va... Donc, je rappelle, en gros, c'est chaque jour, nous devons avoir un programme, c'est-à-dire une heure qu'on a fixée pour invoquer. À l'heure fixe, pour éviter que les entités nous détournent. On choisit l'heure où on est le plus libre de la journée. On choisit, on fixe une heure, on dit à telle heure, on arrête tout et on invoque. On sait qu'on n'est plus perturbé par les affaires terrestres et il n'y a plus de raison de nous perturber. Donc c'est comme ça, les entités ne peuvent pas nous détourner. Et comme ça, on pourra maintenir notre programme. Au début, il faut fixer un objectif de 5 minutes, pas plus, parce que c'est difficile. Si pendant 5 minutes, on arrive à invoquer sans être perturbé par les autres pensées que l'invocation a, on peut augmenter. Mais au début, c'est difficile. La clé, c'est avant toute invocation, il faut donner un ordre mental aux entités d'invoquer comme l'âme. Il faut donner cet ordre. Si on ne donne pas cet ordre, il n'y a que l'âme qui invoque et les entités n'invoquent pas. Le but, c'est d'entraîner les entités à invoquer comme nous. Donc, toujours l'ordre au début. On donne d'abord l'ordre et puis on invoque. On met la cassette où maître invoque pour suivre ses vibrations. Ça va aider les entités. Comme ça, ils ne sont pas détournés. Donc, on suit les vibrations de maître et on invoque mentalement, au début, entre les deux yeux. Et on essaye de maintenir le rythme pour éviter que les autres pensées s'insèrent pendant l'invocation. Il faut qu'on évite toute insertion d'autres pensées terrestres pendant l'invocation. Et au bout de quelques semaines, quelques mois d'entraînement, on voit qu'on invoque continuellement sans être perturbé. Là, on va augmenter progressivement, on va augmenter à 6 minutes et on va vérifier pendant un certain temps. Si on a stabilisé et on a bien invoqué pendant les 6 minutes, on va augmenter 7 minutes et on maintient. Une fois qu'on a augmenté, on maintient. C'est pour ça qu'il ne faut pas augmenter trop vite, parce que si on augmente trop vite et après on ne tient pas la cadence, ça ne sert à rien. Il faut augmenter progressivement. Et c'est comme ça qu'on avance. Et pendant l'invocation, il y a un autre point important, c'est penser à un Bouddha, n'importe quel Bouddha. Mais il faut penser à un Bouddha. C'est cette connexion qui va rendre notre invocation plus efficace. Si on ne pense pas au Bouddha pendant l'invocation, notre invocation n'est pas efficace. On n'est pas aidé par le monde. On n'est pas connecté au monde du Bouddha, à la légèreté. Nhắc lại cái phần niệm Phật là mình phải mỗi ngày phải, et il faut trouver un endroit serein. Il ne faut pas s'asseoir méditer pendant qu'il y a la télé qui fonctionne ou bien il y a du bruit tout autour. Choisir un endroit très calme pour pouvoir se concentrer. Mình phải tìm cái nơi thanh tịnh, chứ đừng tìm cái nơi mà có tiếng động, có người qua lại là có làm cho mình hướng ngoại là không được. Mình bắt buộc lục căn lục trần nó phải tập trung lại, cho nên không có tiếng động gì. Thầy nói tìm một nơi thanh tịnh, một nơi yên tĩnh để mình ngồi niệm Phật. Faut trouver un endroit serein pour pratiquer ça, pas n'importe où au début. Hein? Au début, on pratique dans le calme. Donc, choisir un endroit serein, c'est très important. Après, c'est autre chose. Mais la première phase, c'est ça. Tìm một cái nơi thanh tịnh, rồi cái giờ nào mà mình ít có bị mà bận rộn á, thì lúc đó mình chọn cái giờ đó. Để cho mỗi ngày mình giữ cái giờ đó mình làm, nó có cái chương trình đàng hoàng, thì lục trần nó khó lái mình hơn. Còn mình nay giờ này, mai giờ khác, cái nó có biện lý này lẽ nọ, nó cứ dắt mình đi hoài riết, mình không có làm đàng hoàng. Thì bắt đầu làm 5 phút thôi. Cái quan trọng là phải hạ lệnh cho lục căn trần vạn linh toàn thân đồng niệm với mình. Cái đó là quan trọng, tại mục đích là để giáo dục cho tụi nó niệm, mà nếu mà nó không niệm thì phần hậu khó niệm lắm, nó cứ dắt đi hoài. Thì niệm trong vòng 5 phút đó, mình coi thử coi nó, mình mở cái băng thầy, mình cho nó niệm theo cái chấn động của thầy đó, để cho nó khỏi dẫn mình dăng ra ngoài. Thấy không? Rồi mình niệm theo, mình theo cái chấn động của thầy đó, thì nó khó dẫn mình lắm. Còn mình không có theo cái chấn động của thầy đó, thì nó dễ đưa những cái tư tưởng đời vô. Thì lúc đó mình bị cái luồng điện của mình nó bị chặn rồi, nó bị cắt đứt rồi. Et si nous faisons pas attention, notre invocation est interrompue par les pensées terrestres. Et il n'y a pas une fluidité, il n'y a pas une continuité qui crée la force, qui crée l'élan. Nếu mà cái luồng điểm mình đang niệm mà bị cái cắt đứt hoài á, thì nó không có tạo thành một cái chớn để nó đưa cái luồng điểm mình đi lên được. Thành ra cần phải luyện dữ lắm. Chứ không có tự nhiên. C'est pas naturel, donc il faut s'entraîner beaucoup et rigoureusement, strictement garder un programme strict comme ça pour avancer, si on veut avancer. Sinon, c'est pas la peine.
Mình đi lại lại cũng phải trở về cái bản căn bản của niệm Phật.
Không cái căn bản mà phải niệm Phật trong tịnh, mà phải niệm Phật đúng, cái niệm Phật trong tịnh thì lúc đó mình mới tiến bộ được. Cái đó mình đo lường được. Mình đo lường được cái sự tiến bộ của mình. On peut mesurer son avancement à travers cet exercice. On va voir comment nos entités ont évolué. S'ils évoluent, ils ne nous amènent pas vers l'extérieur. Nếu mà dục căn căn của mình nó tiến bộ là nó không có đẩy mình đi ra, nó không có phóng những cái tư tưởng mà tầm bậy tầm bạ của đời vô trong lúc mình niệm Phật nữa, là mình đã tiến bộ rồi đó. Là trong này nó bắt đầu nó biết niệm Phật rồi. Là mình lấy cái đó mình đo lường cái sự tiến bộ của mình. Comme ça on peut mesurer précisément son évolution spirituelle. L'évolution spirituelle concerne tous les êtres dans notre corps, pas uniquement notre âme. Parce que c'est de notre responsabilité. Et si les entités en nous n'évoluent pas, nous, on ne peut pas évoluer. Ça, c'est la règle. Lục căn vạn linh, toàn thân của mình nó không biết niệm Phật là mình không có tiến được. Cái thì mình dựa vô cái đó là mình có thể đo lường được cái sự tiến hóa của mình. Mà khi mà mình tiến hóa được thì tụi nó không có hướng mình đi ra đời nữa, không có dụ mình đi ra làm cái chuyện ngoài đời vô ích nữa. Et quand les entités évoluent, ils ne nous amènent pas vers l'extérieur. Ils n'ont plus envie des choses extérieures. Ils veulent se concentrer, revenir à la sérénité, à la spiritualité. Et on voit bien l'évolution, notre évolution, ça veut dire qu'elle est contribuée par l'évolution de nos entités. Chúng sanh trong mình mà nó tiến hóa là mình thấy trong người mình nó thay đổi liền. Cái cuộc sống mình nó cũng thay đổi. Mà chúng sanh nó chưa có thức tâm mà tiến hóa thì nó vẫn lôi cuốn ra chuyện đời, tánh hư tật xấu vẫn còn nguyên.
Anh bảo con sang non qua il faut trouver un endroit calme et aussi à l'intérieur, non? On fait pas.
Oui, bien sûr. À l'intérieur, à l'extérieur, tu peux pas être calme déjà.
Oui, c'est contrairement à des images publicitaires, il faut rester à l'intérieur et non pas au bord de la piscine ou.
Ça, c'est pour les gens qui connaissent pas la méditation.
Ok.
Nous, on peut pas méditer dans le jardin ni à l'extérieur. Déjà, on doit méditer dans l'obscurité. On évite toute excitation lumineuse. Mình đâu có được thiền ngoài trời, đâu có được thiền ngoài ánh sáng, mình phải thiền trong bóng tối mà. Mình đi ra ngoài đâu có bóng tối đâu. Mình đi ra ngoài trong cuốn thiền thực hành đó, nó nói làm sao? Khi mình ra ngoài giường hay là mình vô rừng thiền á thì sao? Et dans le livre sur la méthode, on dit si on médite dans le jardin ou dans la forêt, qu'est-ce qui se passe?
On risque d'être perturbé par les esprits vagabonds et puis on peut être possédé si on fait ça dans la forêt. On n'a pas la force du Bouddha. Et on peut être très très mal, on peut être possédé, alors c'est très grave pour nous. Nous ne sommes plus maîtres de notre microcosme, et de notre univers, et de notre âme. Mình không còn chủ được. Tại mình, nếu mà mình tập ra ngoài sân hoặc trong rừng nữa, mình có thể gặp mấy cái khó khăn là bị nhập hoặc là bị luồng điển mà không có tốt, nó phá mình. thành mình phải làm trong tối mà ở trong nhà mình, tại vì trong nhà mình có les entités, les énergies de la terre, mấy cái ông thổ thần thổ địa cho mình giúp mình.
Donc à l'intérieur on est protégé par les génies de la terre. Ça fait, c'est une des conditions et des choses à éviter durant la dans la pratique. Donc ça c'est listé dans le livre sur la méthode. Il y a une dizaine de choses à éviter. Et les gens ne savent pas, ils font n'importe quoi, donc ils sont possédés, c'est normal. Ouais. Ah, il y en a. Avec des questions, on peut creuser davantage.
À, chị muốn nói là nếu mình đi lên được, mình thiền được 5 phút đi, hoặc 6 phút mình cũng có quyền trở lại. On peut pas, c'est-à-dire on arrive au niveau de 6 minutes, on est obligé de rester à ce niveau-là, on n'a pas le droit de rétrograder. Ce qui fait qu'il faut avancer très doucement pour pouvoir stabiliser à chaque fois, chaque avancement, on stabilise un certain temps pour ne pas revenir en arrière parce qu'on a été perturbé par des pensées du monde extérieur entraînées par nos entités.
Oui, il faut augmenter progressivement et lentement. Phải gia tăng mà chậm lắm, đừng có ham chạy lè, từ từ mà chắc. Mình có thể làm nhiều lần trong ngày, on peut faire plusieurs fois dans la journée, mais il faut assurer un minimum d'une fois. Mình phải ít nhất là một lần trong ngày, nhưng mà nếu mà mình có dư dả, mình có thể làm nhiều lần 5 phút trong ngày. Il faut assurer au moins une fois à l'heure fixe. Mais quand on a du temps libre, rien ne nous interdit de s'entraîner encore 5 minutes à d'autres moments dans la journée. Mais ça, c'est les séances supplémentaires. Il faut toujours maintenir la séance principale. Ça, c'est la clé de toute réussite dans la méthode. Et on voit bien comment on évolue à travers nos pensées, qua những cái tư tưởng, những cái sự ham muốn của mình đó, thì mình sẽ thấy được đo lường được cái sự tiến bộ của mình. Hồi xưa mình không thích nghe đạo, mình nghe hồi mình chịu không nổi, là lục trăng, lục trăng nó dắt mình đi á. Có nhiều người nghe đạo đâu nghe được, vô chừng 1-2 lần là dân à. Il y a des gens qui peuvent pas écouter les échanges sur la spiritualité parce que les entités les amènent ailleurs. Ils disent non, ça sert à rien. Ils vont faire plein de propositions contraires et l'âme, comme l'âme n'est pas lucide, il se laisse emporter. On voit très bien, hein? Ça c'est une mesure. C'est un test pour voir comment sont les entités. C'est là một cái để đo lường chúng sanh trong bản thể của mình. Nhiều người biểu họ tập trung nghe đạo, nghe thầy giảng, nghe không nổi đâu. Il y a des gens, on demande d'écouter les enseignements de maître et ils ne peuvent pas rester longtemps. Les entités les amènent tout de suite ailleurs. Et ça se voit tout de suite.
Anh Bảo cho em hỏi như ví dụ em niệm 5 phút nó không qua thì em thường thường em niệm lại 3-4 lần 5 phút thì được. Nó không qua mà sáng sáng mình niệm lại. Mà nói chung là nó không có qua được.
Không sao hết, bây giờ mình cứ luyện 5 phút hoài thì làm mình luyện nhiều mà mình cho nó nghỉ chút xíu rồi mình làm lại chứ đừng có làm liên tục. Mình niệm 5 phút mình dậy rồi mình đi đâu mình làm chuyện gì lát mình lại mình ngồi lại 5 phút nữa. Chứ đừng có bắt nó làm liên tục. Bắt nó làm liên tục không khác nào mình bắt nó làm nửa tiếng ngay lúc đầu liền, không đúng. Il faut pas les obliger à faire plusieurs fois mais on continue comme ça. Il faut s'arrêter un certain temps pour les détendre et ensuite s'asseoir de nouveau. Đừng có ngồi liên tục, lúc đó mình đứng dậy đi rồi đi làm gì làm chút nữa lại ngồi nữa thì được, chứ đừng có ngồi đó mà bắt nó làm 5 phút rồi bắt nó làm thêm 5 phút, không khác nào mình bắt nó làm 10 phút, hiểu không?
Dạ yeah. Nói chung cũng không có thời gian đó. Lúc anh chưa rồi anh ngồi một chút, mình niệm chút rồi ăn cơm xong mình niệm chút rồi em lúc em cũng ngủ dậy anh chưa rồi em làm chút, yeah. Rồi làm chút gì hết.
Ở làm nhiều lần, làm nhiều lần vậy đó. Mình còn yếu thì mình làm nhiều lần vậy. Vous faites plusieurs fois si on, au début, si on veut vraiment avancer. Vous faites plusieurs fois, mais 5 minutes à chaque fois, parce que les entités, vous les éduquez à se concentrer, à invoquer, c'est pas évident au début. Faut pas trop les forcer, parce que si on force trop, après ils vont se révolter et ils vont plus le faire. Nếu mình ép nó quá, nó nổi dậy, dùng nó không thèm làm nữa. Lục răng răng nó ghê lắm à. Nó không phải là đơn giản đâu. Sont très, très terribles hein, les entités. C'est pas quelque chose de simple à maîtriser. Không? Mình ra mấy người mà ngồi, còn ngồi ở đây học đạo được á, là cũng đỡ lắm rồi. Les gens qui peuvent encore assister à cette séance, c'est déjà un grand pas. Parce que c'est pas évident. Les entités, elles ont plein de raisons pour nous dire que c'est pas la peine. Alors que maître, il conseille d'échanger toutes les semaines. C'est pour nous essayer de nous maintenir un peu, quoi. On est toujours aidé par le monde en haut. Thì khuyên mình mỗi tuần phải là học đạo, thì lúc mà mọi người hướng thượng thì bề trên cũng quan chiếu cho mình. Chứ một tuần mình giật lộn với đời mấy ngày, mà một tuần mà mình ngồi có 2 tiếng đồng hồ đâu có nhiều. Sẽ rồi nhé. Mà nếu mà 2 tiếng đó mà ngồi không nổi là tiêu rồi đó. Giờ có ngồi cách mấy cũng không đi tới đâu. Lục căng trần mà nó dắt mình đi vượt vậy là nó dắt đi luôn. Hình như có nhiều người vô đây ngồi đâu có lâu đâu. Chừng 1-2 xe ăn rồi dân à. Il y a des gens qui assistent à ces réunions, quelques séances, et puis ils sont éjectés. Ça ne dure pas longtemps.
Như em thấy mình học về, em thấy nhẹ nhẹ vậy, qua ngày mai em thấy nó cũng sâu mất. Mà đến cái tuần rồi nhiều người không học nữa, em thấy nó, cái này đòi nó lôi cuốn.
Thì đâu có ai nhắc, đâu có cái gì nhắc nhở mình nữa. Cái luồng điểm thanh nhẹ bề trên đâu có quan chiếu cho mình được. Mình ở đây mình được cộng hưởng mà.
Yeah.
Si on peut jouir ensemble de l'énergie du monde en haut qui nous éclaire à chaque fois qu'on se réunit pour parler de la spiritualité, on est éclairé. Donc on a quand même une énergie supplémentaire pour nous assister dans ce monde qui est quand même très perturbé. Trong cái xã hội, cuộc sống nó động loạn như vậy mà mình không có sự hỗ trợ của bề trên, mình không có cộng hưởng được cái luồng điển từ bi thanh nhẹ của bề trên ban chiếu cho mình đó thì uống. Bon, vous écoutez un dernier extrait.
Cho nên, tất cả người tu về tâm linh với tâm linh thì ta với cây là một. Ta với tất cả mọi người là một. Ta với chư thiên chư Phật là một. Thì mới thấy rằng lúc nào chân tâm cũng tự tại và không bị lừa gạt nữa. Cho nên muốn đi đến đó thì lần lần phải mượn cái pháp để đi. Trước hết mượn cái pháp để đi, mượn cái gậy đó để đi. Đi rồi tới sự thanh nhẹ rồi các bạn thấy rồi, đâu có cần phải dùng pháp nữa. Các bạn đã nắm thẳng cái pháp rồi, trực tiếp cái pháp bạn là bạn cái pháp nhàn hạ, hòa cảm thương yêu và thăng tiến rõ ràng. Lúc đó các bạn muốn đi đâu đi. Vũ trụ là bạn, bạn là vũ trụ kia mà. Đâu có cái sự xa lánh và cách biệt nữa. Tiên Phật với bạn đâu có xa cách, mà ma quỷ đối với bạn cũng không có xa cách. Nó mới đi chỗ đại đồng. Đại đồng của vạn linh mới là đại đồng. Đại đồng một nhóm người sân si đâu có phải đại đồng. Cho hôm nay cho các bạn soi sáng để hiểu, cho các bạn hiểu rằng cái đại đồng của cả của tam giới nó khác. Còn đại đồng của một nhóm người độc tài nó là khác. Cho nên kẻ theo người không là vậy. Còn đây là các bạn trở về với chính bạn, các bạn mới thực thi được cái đường lối đại đồng rõ rệt với đối với tam giới. Cho nên cả càng không vũ trụ muốn hợp là một thì đâu cũng là thiên đường, đâu cũng là phát triển, mà đâu cũng là đầm ấm, không có sự bơ vơ, thì thời tiết cũng phải thay đổi.
Bon, dans cette partie, Maître a parlé de la grande concorde des trois sphères. C'est au niveau de la conscience spirituelle. C'est entre conscience spirituelle et conscience spirituelle, nous sommes tous pareils. Vis-à-vis des immortels, des bouddhas, vis-à-vis des démons, des diables, vis-à-vis de tous les êtres humains, au niveau de la conscience spirituelle, on est tous pareils. Au début, et nous voulons l'unification de l'univers, donc on doit pratiquer. Au début, nous empruntons une méthode, ça veut dire notre méthode, c'est comme un bâton pour nous aider à avancer. Et à un certain niveau, on va laisser tomber ce bâton, ça veut dire qu'on n'utilise plus ce moyen. On va utiliser une autre méthode plus directe, un moyen plus direct. Et cette méthode, c'est dans le monde spirituel, c'est une méthode qui se base sur la légèreté, l'oisiveté, l'harmonie, l'amour et l'élévation spirituelle. C'est une méthode directe. À ce moment-là, on va pratiquer uniquement ces choses-là pour avancer. On pratique plus notre méthode actuelle. On va utiliser une autre méthode. Et on va passer à l'unification de toutes les consciences spirituelles. Et là, d'ailleurs, on a maintenant về tâm linh, giữa tâm linh với tâm linh thì thấy không có còn sự khác biệt nữa. Tất cả là những phần hồn, mình với họ là một. Mình với chư tiên, chư Phật là một. Mình không có khác với ma quỷ, cũng là một. Thì bây giờ mình mượn cái pháp này, cái pháp mình đang hành ở đây, cứ trượt lưu thanh, là cái pháp mà là cũng như cây gậy để mình đi. Khi mà mình đi lên được cái cõi thanh nhẹ rồi đó, thì mình sẽ xài cái pháp trực tiếp hơn. Cái pháp đó là cái pháp nhàn hạ, hòa cảm, thương yêu, thăng tiến. Là lúc đó mình đâu có còn bị trần trượt nữa đâu mà cứ trượt lưu thanh. Mà lúc đó mình chỉ cần khai triển cái sự nhàn hạ, khai triển cái sự hòa cảm, khai triển cái sự thương yêu và luôn luôn thăng tiến. Thì lúc đó mình sẽ dùng cái pháp khác, mình sẽ dùng cái gậy trực tiếp hơn. Mà cái đó nó đi trong cái bản chất của mình đó là thanh nhẹ, mà càng ngày mình càng phát triển nữa. Thì lúc đó mình mới càng tiến xa hơn nữa. Thành ra bây giờ mượn cái pháp này là trong lúc còn cái xác này, còn ở lại thế gian thì phải xài cái này. Nhưng mà khi mà mình đi được cái thanh nhẹ rồi đó, thì xài cái khác nhàn hạ. Thành ra mình luôn luôn phải hướng về cái sự nhàn hạ, hòa cảm, thương yêu á, thì mình mới đi tới cái sự thanh nhẹ được. Cái mục đích là trở về cái sự thanh nhẹ, mà nhẹ nó mới hòa với nhẹ được. Mình muốn về cõi trên là mình phải nhẹ.
Để thầy nói đại đồng vạn linh là mới đại đồng.
Ừ, đại đồng vạn linh là tất cả vạn linh đều hòa đồng với nhau á, mới là cái đại đồng lớn. Cái đại đồng tam giới là giới nặng giới trượt gì đó cũng hòa đồng là một. Tại vì mình hướng về cái tâm linh, hướng về cái phần hồn là chỉ là một thôi. Để cái đó còn khó hơn nữa. Bon, on va attaquer les questions. Đại đồng cứu thế tự phân bàn. Premier vers.
La grande concorde et le salut du monde. Elle nous permet de nous analyser et de discuter.
Đại đồng cứu thế. Maintenant, si, nếu mà mình bắt đầu mình cứu được cái chúng sanh trong bản thể mình, cứu được cái thế giới trong cái bản thể của mình, thì mình phải dạy cho tụi nó đồng thức như mình đó. Thì lúc đó nó mới mở cái thức hòa đồng. Thì lúc đó mình cứu được cái vạn linh ở trong cái bản thể này đó. Thì lúc đó mình mới phân giải cho tụi nó, mình bàn bạc với tụi nó để dẫn dắt tụi nó này. Donc la première étape consiste à ramener la grande concorde à l'intérieur de notre microcosme. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore la grande concorde dans notre microcosme. Et pour pouvoir ramener la grande concorde dans notre microcosme, il faut savoir éduquer nos entités invoquées comme nous pour qu'ils s'éveillent comme nous. À ce moment-là, il n'y a plus de conflit en nous. Il n'y a plus de conflit entre les entités, leur intérêt et l'intérêt de l'âme. Nous allons viser le même intérêt commun, ça veut dire à s'élever spirituellement. Hein? S'élever spirituellement. Et à ce moment-là, quand ils ont un niveau, nous pouvons discuter avec eux, analyser avec eux et disséquer pour qu'ils comprennent. Comme ça, on pourra les sauver en même temps. Ça, c'est la première étape. Et on va trouver l'harmonie en soi. Parce qu'on arrive à la grande concorde à l'intérieur de nous. À ce moment-là, on pourra aider le monde extérieur. Avec notre énergie, nous pouvons aider le monde extérieur, expliquer, discuter pour que les gens comprennent mieux. Tu te fais ton papa.
Quand nous développons notre esprit perspicace, la méthode spirituelle devient le dharma de la paix.
Bon, pour développer l'esprit perspicace, qu'est-ce qu'on doit développer avant? Trước khi mà mình khai thông cái trí tuệ của mình phải khai thông cái gì trước?
Mình phải khai thông tuệ giác.
Đâu có, trật rồi. Phải khai thông cái trực giác.
Donc,
avant de développer l'esprit perspicace, il faut développer la connaissance directe qui se développe entre les deux yeux. Quand on développe cette capacité de connaissance directe, c'est-à-dire dès qu'il y a un problème qui arrive, on ferme les yeux et on voit tout de suite la solution. Comment résoudre efficacement le problème. Donc, à ce moment-là, on n'a plus de soucis, on n'a plus peur de rien. Parce que quel que soit le problème qui arrive, on a toujours une solution. Khi mà mình mở được cái trực giác rồi đó, có chuyện gì nó tới, mình chỉ cần nhắm mắt cái là mình thấy được cái giải pháp rồi. Thế nên lúc đó mình không có lo sợ cái chuyện gì nó tới với mình hết. Chuyện gì nó tới là mình cũng giải quyết được mà. Chuyện gì tới là cũng có giải pháp hết, thành ra mình không có lo nữa. Mà mình sẽ phân giải một cách rất là rõ rệt. Et on va analyser, disséquer et résoudre le problème de façon claire et nette. Donc, on arrive à une certaine de sérénité parce qu'on n'a plus peur de problème. Lúc đó là mình không có sợ khó khăn nữa. Tại khó khăn nào mình cũng giải quyết được. Ensuite, l'évolution du développement, c'est au centre du front. Quand ça va développer au centre du front, ça, c'est l'esprit perspicace. À ce moment-là, notre esprit est très lucide et on a une autre perspicacité parce qu'on va comprendre le monde des Bouddhas et des immortels. On va comprendre des choses à un niveau supérieur. Et on va développer facilement le cœur de compassion et tout ça. Et quand on arrive à débloquer ça, l'esprit perspicace, on a le dharma qui nous amène la paix. C'est-à-dire que notre énergie va toujours nous amener la paix. À ce moment-là, on est toujours en paix. Thông cảm đường tu tự dứt khoát.
En pénétrant la voie du perfectionnement spirituel, par nous-mêmes, nous prenons une ferme résolution.
Thông cảm đường tu. À ce moment-là, on va comprendre facilement qu'est-ce que c'est la voie de perfectionnement spirituel. Hein? On est en harmonie avec notre voie de perfectionnement spirituel. Et on va prendre la ferme résolution d'éliminer toutes les choses inutiles à cette voie d'évolution. Lúc đó, mình tự dứt khoát những cái gì không cần thiết cho con đường tu tiến của mình đó, là mình không có dính đó nữa, dẹp nó hoàng bên nữa. Lúc đó mình thấy rõ quá rồi. Thành ra đâu có mấy cái chuyện mà lăng nhăng nó đâu có dính trong tâm mình nữa. Mình dứt khoát nó rồi. Không bao giờ mình nó lôi cuốn mình được. Tình tiền duyên nghiệp ở dưới thế gian nữa cũng không có lôi cuốn mình được nữa. Tại mình đi tới cái cỡ thanh nhẹ rồi. Chân tâm hành triển nhận pháp an.
Quand notre conscience véritable se développe par la pratique, nous recevons le dharma de la paix.
Chân tâm nó nằm ở đâu? Chân tâm là cái gì?
Chân tâm nó nằm trong
tâm đạo.
À, c'est quand l'âme a retrouvé sa position au sommet de la tête, à ce moment-là, c'est la véritable âme. Et pour que l'âme puisse résider, retrouver sa position de maître de ce corps dans ce microcosme, ça veut dire qu'il arrive à déjà unifier les trois sphères. C'est-à-dire que toutes les entités des trois sphères vont obéir à l'âme. Hein? Ils ont, parce qu'ils ont une compréhension, un éveil équivalente. Donc, quand l'âme parle, ils comprennent. Et cela, l'âme est véritable. Elle a retrouvé sa position de maître de ce microcosme. Chân tâm hành triển, nhận pháp an. Et à ce moment-là, l'âme est vraiment légère. Il pratique, il se développe, il reçoit le dharma de la paix. C'est le dharma qu'on a parlé tout à l'heure, le dharma direct, qui consiste à l'oisiveté, la légèreté, l'harmonie, l'amour et l'élévation spirituelle. Il va recevoir un autre dharma et qui lui amène la paix. Nhận pháp an, chân tâm thì cái khi mà trở về với trung tâm bộ đầu của mình rồi đó, thống nhất được thượng trung hạ bên trong rồi đó, thì cái vận hồn nó trở về cái vị trí của chủ nhân ông của cái tiểu thiên địa này, nó mới ngự trên đỉnh đầu. Cái đó là chân tâm. Mà ở đó hành triển á, thì nhận được cái pháp an, cái pháp khác là cái pháp nhàn hạ, hòa cảm, thương yêu, thân thiến, hồi nãy mình nói đó. Nhận được cái pháp đó thì lúc nào cái tâm cũng an. Là vì cái phát triển đi lên thôi, cái đâu còn bị cái sự trần trược nó lôi cuốn nữa. Bạch question.
Vậy là ba cái câu chót á, là để cho mình biết, để mình phòng ngừa trước, để mình tập, để mình giải quyết được mấy cái gì khó khăn sau này.
Cái này là nói là cái trình độ mà thành đạt của một cái ông Phật. Ông ta đi tới đại đồng, cứu thế, tự phân bàn, trí tuệ. Khi mà mở được cái trí tuệ là cũng như là đi tới ông Phật. Trí sáng suốt vô cùng. Thông cảm đường tu tự dứt khoát, là không có dính díu, không có dính dấp tới chuyện đời nữa. Trở về với cái chân tâm của mình. Không có hành cái pháp thế gian nữa, mà hành cái pháp hòa cảm thương yêu. Nhàn hạ như ông Phật. Cái bài thơ này là nói lại cái sự hành triển của một ông Phật. C'est quatre vers résume un peu l'itinéraire d'un Bouddha. Il arrive à certaines réalisations qu'à partir du niveau du Bouddha. Pour qu'on comprenne qu'est-ce que c'est la réalisation spirituelle. Là mình đạt tới cái gì, đạt tới cái đó là mình biết mấy ông này đi tới nói toàn những cái từ này là cao không. Đi cái thoát khỏi phàm tục à. C'est libéré. On part déjà à ce niveau-là, c'est la libération. Il n'y a plus de perturbation. On est emprisonné par les perturbations, mais... Quand on arrive à ce niveau-là, on est libéré de toute perturbation. Khi mà mình đạt tới cái trình độ này á, là trở về với chân tâm á, là mình thoát à. Không có bị cái sự trần trược nó lôi cuốn nữa là thoát à. Không có giam mình được nữa. Mình ở đây mình còn bị giam là tại vì mình còn cái sự động loạn nó giam mình. Cái sự trần trược nó giam mình. Mà khi mà mình thanh nhẹ hoàn toàn rồi đó, thì đã nhắm mắt là đi rồi. Quand on n'est plus emprisonné par les mondes impurs, qu'on ferme les yeux, on est déjà en dehors de ce corps. Thoát à, on est libéré de ce corps. Yeah, hình ra mình, hồi xưa mình đọc mình không hiểu, nhưng bây giờ mình đọc mình biết là trình độ của ông Phật nó vậy.
Nghe mình hiểu rồi, chứ mình thấy mình còn xa quá.
Thì còn xa, nhưng mà mình còn xa mà mình hiểu được. Hồi xưa mình còn xa mà mình không hiểu gì hết. Mình không biết là cái đường tới nó sẽ đi tới đâu, mình cũng hiểu. Mình nào con nào con phải on voit qu'on est très loin. Mais maintenant on comprend qu'est-ce qui se passe plus loin. Avant, on est très loin, mais on ignore tout ce qui se passe sur le chemin d'évolution. Maintenant, on commence à comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est toujours utile pour les prochaines existences. Luôn luôn nó sẽ hữu dụng cho những cái kiếp tới. Thì khi mình nghe tới đạo, mình hiểu liền. Maintenant qu'on a compris, la prochaine fois, quand on parle de ça, vous comprenez tout de suite. C'est ça la différence entre les gens qui comprennent plus ou moins vite sur Terre. Cái đó mình mới thấy rõ tại sao thế gian có người ta nghe ta hiểu liền, có người nghe hoài không hiểu. Là tại vì có nhiều kiếp rồi, nó nghe rồi. Nó đã thâu vô rồi.
C'est ça la différence. En fin de compte, c'est une feuille de route qu'on a, mais pour la réalisation, c'est assez difficile, mais c'est encore
moins. Oui, c'est pour ça, maître a toujours dit que c'est un exploit. Quand on parle de l'exploit, c'est il y a beaucoup d'efforts à fournir et beaucoup de temps consacré à cela pour réaliser quelque chose. Donc, c'est, maître a toujours répété le mot exploit, mais on a du mal à imaginer qu'est-ce que c'est un exploit. Khi mà thầy nói, Hiển nói cái này cũng khó thành đạt, nhưng mà thầy luôn luôn nhắc mình là một kỳ công. Một kỳ công là nó đòi hỏi một cái sự dày công. Dày công là phải bỏ nhiều công sức trong đó lắm. Mà công sức ở đây nếu mà tính về cái cuộc hành trình thì nó tính ông Phật, ông thầy mình mất mấy ngàn năm. Notre maître thì là mi công gia đa ni.
5000
non? 5000 non? Non, un peu plus précis.
Oh.
5000. 5000 et combien d'années?
Alors là, on ne sait pas. 5000, c'est
tout ce qu'on a. On donne un chiffre par hasard? 5500?
Non, moi, pas par hasard. Avec la spiritualité, on ne sait pas la loto.
Oui, mais je pensais à 5000. Si ce n'est pas ça, je ne sais plus.
Ah oui, si c'est
pas.
T'as pas retenu, mais c'est tout. Mais on ne joue pas au loto.
Oui, on ne joue pas, mais c'est pour ça que j'ai dit 5000. Si ce n'est pas ça, ouais. On cherche, je ne sais pas.
5000 mai nhiêu? Qui a retenu?
Est-ce qu'il y a un 8 dedans?
Il y a quoi?
5800 ou il y a un 8 là-dedans?
Non, pas 5800.
5000 mai nhiêu?
Combien?
5000 mai nhiêu?
I don't know.
Hình như là 5004 năm.
5004?
Oui, je crois que c'est 5000...
004.
Oui, il me semble j'entends ça aussi.
Oui, 5004 năm.
Mà lúc đó là thầy nói 5004 năm chứ trong cái khoảng cuộc đời của thầy ở đây á sống mấy chục năm thêm nữa.
Mà lúc đó thầy đã thành Phật rồi. Nếu mà 5,
thì đúng rồi, thì lúc 5, đó là 5004 năm là tu đạo, nhưng mà lúc mà thầy xuống thế gian đó là thêm nữa, phải thêm hơn nữa.
Lúc mà ông xuống thế gian thì thiệt ra ông là Phật rồi. Quand il est descendu sur terre, il est déjà Bouddha. Il est revenu ici pour nous apporter la lumière et pour qu'il puisse encore évoluer davantage. Et pour qu'il puisse rejoindre Dieu. Parce qu'un Bouddha, il n'a pas encore rejoint Dieu. Ông Phật, ông chưa có về với Thượng Đế được. Mà ông thầy của mình, ông xuống đây, ông làm công quả, ông về với Thượng Đế luôn. Donc lui, il est redescendu, il a fait le vœu de redescendre sur terre pour nous aider. Et grâce à ça, il a pu rejoindre Dieu.
Oui, mais trên cái lời nói của anh Roger là 5004 plus 3 mois, tại vì thầy xuống đây, thầy trở lại.
Đó, 5004 là đã thành Phật rồi. Thành ra bây giờ có xuống đây mấy năm ông cũng đã là Phật rồi. Ông đã Phật
chỉ rồi. Năm 2004 đó là thầy đã sống rồi là như người thường hả?
Không, lúc đó là đã qua nhiều kiếp rồi đó thì ông mới thành Phật, phải không? Chứ đâu phải một kiếp. Il a passé plusieurs régissants d'entraînement et de perfectionnement pour devenir Bouddha. Et au bout de 5004 ans, il est devenu déjà Bouddha. Et quand il est redescendu ici, c'est il est redescendu en tant que Bouddha. Mais quand il est rentré dans ce corps, il faut qu'il se perfectionne pour retrouver ses capacités.
5004 năm là thầy nói 5004 năm là tu hành đó, là coi cái sổ trời ở bên trên đó. Là cái đó là tu hành đó, chứ không phải là sống
tu. Cái không tu đó là không có tính đó hả?
Tu là tu.
Cái đó là tu á, 5004 năm tu á.
Tu
chứ nhiều, không phải là cuộc sống đó của mình đầu thai kiếp này kiếp kia kiếp nọ đâu. Tu hành á.
Tu 5004 năm là nhiều lắm á, tu nhiều kiếp lắm á. Thành ra mình tu có một kiếp mà mình muốn giống trở thành Phật rồi đâu có đúng.
Mà thầy kể là khi mà lên gặp Thượng Đế, Thượng nói thấy tu ít quá. Không, có 5004 năm tu thôi, còn mấy kỳ kia là đi chơi không?
Đâu có tu bao nhiêu đâu.
Mét coi xem sanh min các anh em de pratique spirituelle. Et quand il rencontre Dieu, Dieu il a dit que ça simplement c'est il y a que 5004 ans de spirituel seulement et des autres réincarnations tu pars tu vois s'amuser tout ça quoi.
C'est
pas assez. D'après maître, d'après Dieu c'est pas assez.
Non, thầy ông cũng cảm thấy là 5000 mấy năm đâu có bao nhiêu. Ông thấy ủa mới cái tu 5000 mấy năm ông thấy đâu có nhiều. Ít quá.
Vậy anh bảo vậy nói 5004 năm là có nghĩa là tu qua nhiều kiếp, là có nghĩa là nhiều kiếp rồi kiếp kia kiếp đại, chứ không là kiếp người không à, vậy không?
Thì kiếp người á, thì bây giờ kiếp người mà mình có cơ hội tu nè, mình có hội tu từ con người trở về với tiên với Phật mà, thành ra nó điều luyện dữ lắm á. Thành ra mình một kiếp người đâu có nhầm gì, một kiếp người bây giờ cho mình gặp cái pháp đi, rồi đó giờ mình cũng đã tu nhiều kiếp rồi. Cho nên kiếp này mình mới bắt được cái vô vi chứ. Nous on a pratiqué plusieurs existences aussi, on ne sait pas combien, pour pouvoir accepter de mener la vie de perfectionnement selon le vovi. Parce que le vovi, c'est très dur. Hein? C'est une méthode qui est très dure, qui a l'air si simple. Mais c'est, si on comprend bien comment pratiquer, c'est très dur. Mais si on pratique comme ça, on fait la méditation, c'est comme le yoga, c'est rien. C'est pour la forme. Mais si on veut pratiquer réellement le vovi, c'est très dur. Mais comme c'est à nous de nous imposer les règles, il faut comprendre pour nous imposer les règles. Personne ne nous impose les règles. C'est à nous de nous imposer des règles. C'est pour ça que c'est très dur. Beaucoup plus dur que les autres. Il faut d'abord comprendre les règles pour pouvoir nous les imposer. Parce que sinon, si on ne comprend pas, on ne peut pas les respecter. Et si on n'arrive pas à respecter, on va chuter de nous-mêmes.
Et ben, j'ai une question là. La notion de temps du ciel là-bas et entre nous sur Terre, c'est pas le même, c'est pas pareil.
Non.
Et si, prenons un exemple, tu parles de 5000
existences.
Un être humain, attends, un être humain, on donne un âge moyen de vie, disons 60 ans, 70 ans. 5000 ans, il faut combien d'existence divisé par 70?
Tu divises par 60 environ.
Plus et de 100 fois.
Hein, tu connais à peu près le nombre d'existences.
Oh là là, ça fait beaucoup.
Mais oui. Donc, tu crois qu'en une vie, on peut devenir Bouddha?
Non, pas ça, mais c'est le chiffre qui m'impressionne, par exemple.
Non, c'est parce que...
Mais ça, la notion de temps, de là-haut.
Même pour maître, il dit c'est rien, quoi.
Oui, mais c'est rien. Peut-être que ce n'est pas la même mesure, non, de notion.
Non, c'est parce que tu crois que c'est facile.
Non, je n'ai pas pensé à ça. Mais disons 5000 ans au ciel, là-bas.
Non, peut-être pas au ciel, pas sur Terre. On part sur Terre, on ne part pas du ciel. 5400 ans sur Terre.
Sur Terre, aïe, 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 my God. Ça fait beaucoup.
Question, non, c'est rien.
Oui, puisque tu as dit c'est rien, mais pour nous, je ne sais pas.
Si tu pratiques à la légère, oui, ça va être encore très, très loin.
La question, ce n'est pas le nombre d'années. La question, c'est de retrouver la méthode de vos vies et de continuer avec, parce que ce n'est même pas sûr que dans ma prochaine vie, je vais retrouver les...
Si tu t'accroches bien cette vie et tu t'imprégnes bien des principes de vos vies, tu vas le retrouver. Mais c'est si ça. Tu pratiques à la légère, tu pratiques comme ça et tu n'étudies même pas, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est le vos vies, là, tu risques de le perdre.
C'est ça le problème.
C'est pour ça qu'il faut s'investir maintenant. On a la chance dans cette existence de rencontrer le vos vies. Il faut s'accrocher et il faut essayer d'emmagasiner le plus possible des enseignements de vos vies. Parce qu'ailleurs, tu ne vas pas les retrouver. Tu vas dans le monde invisible, tu ne vas pas retrouver tous ces enseignements de maître, clairs et nets, précis et détaillés. Tu ne vas pas les retrouver, tu ne peux même pas les réécouter parce qu'il n'y a plus de MP3 là-haut.
Oui, c'est ça. Ma question récurrente, c'est que pour cette vie, ok, on a rencontré vos vies et on comprend le vietnamien.
Ah, thì bây giờ mấy người mà tu kiếp này có may mắn là thân người khó được. Cái chánh pháp thì khó gặp. Bây giờ mình có hai cái đó rồi, mà bây giờ mình không cố gắng nữa. Là kiếp sau là mình có thể bị tuột xuống đó, chứ không phải không mà nhưng không chắc gì được làm người nữa. Mà làm người á, nếu mà không tu đàng hoàng chưa chấp gì gặp vô vi mà nó còn nhớ nó thích. Thành ra mình phải hiểu rồi á, phải ráng đem vô tối đa. Đi chỗ khác á, ông Phật ông ở xuống thế gian ông giảng từng ly từng tí ha. Mình có thể nghe lại là cái phước lớn của mình ở trong cái thời đại này. Mà đi chỗ khác á, mình đâu có mở băng nghe được. Nhớ là hồi đó tôi có nghe ông Tám nói vậy nhưng mà không nhớ ông nói gì, tại đó tôi không có học. Xuống như địa ngục nghe Quan Âm giảng nó giảng nghe dúng dúng ông Tám, nhưng mà hồi đó ông Tám giảng nhiều quá mà tôi không học, thành ra tôi quên nó mất rồi. Xuống đây Quan Âm giảng có vài phút là nhớ được chút chút rồi, không học được nhiều nữa, thấy không, khổ lắm. Thành ra mình nhân thân nan đắc à. Chaque người, c'est très difficile d'avoir un corps humain. Et encore une autre difficulté, c'est rencontrer le vrai Dharma. Nous, on a les deux.
J'imagine que la prochaine vie, je serai peut-être un bœuf et que, en train de travailler et je n'aurai pas le temps de...
Non, si tu pratiques normalement, tu dois évoluer. Nếu mà mình tu đàng hoàng là mình sẽ tiến quá chứ không có lùi. Lùi là mấy người nào mà đi ngược đường làm ác á, thì mới bị thụt lùi. Chứ nếu mà cái người nào mà cố gắng tu á, vì giờ cố gắng tu, cố gắng học đạo á, thì đương nhiên cái thức mình nó mở rồi. Là cái sự tiến quá mình nó có rồi. Si on essaie d'apprendre et d'approfondir les connaissances spirituelles, on a déjà évolué parce que notre esprit s'est élargi. Le but que Dieu nous a envoyé sur Terre, c'est pour apprendre et évoluer. Si on a appris, notre esprit s'est élargi, on a compris plus de choses spirituelles, surtout des choses du monde d'en haut, sur la vérité, c'est-à-dire on a déjà évolué, donc on va accéder à un niveau plus élevé. Il n'y a pas de raison qu'on chute, sauf si on pratique à la légère, on pratique sans rien comprendre. On s'efforce de pratiquer, méditer, mais on ne comprend rien, parce qu'on n'étudie pas. Nếu mà mình cố gắng thiền mà mình không học gì đó, cái trí mình không có mở, cái tâm mình không có khai, trí không mở, óc mình không mở, thì đương nhiên là mình đâu có tiến hóa. Tiến hóa là phải khai tâm mở trí mới là tiến hóa. Ouvrir son cœur et son esprit, ça c'est l'évolution. Et si on n'apprend pas comment on peut évoluer, comment on peut développer son cœur et son esprit, on ne comprend rien. Tous les enseignements de maître nous a laissés, c'est pour nous aider. Mais si on ne sait pas exploiter, c'est foutu.
C'est compliqué parce que je suis encore en activité et des fois je contribue pour réduire la dette, etc., de l'État. Et vu les événements actuels, je ne sais pas si c'est une bonne chose que je suis
en train de... Si, parce que tu, même si tu, tu travailles dans la vie active, et si tu as pris conscience des notions du vie, tu ne vas pas travailler de la même façon. Tu vas travailler, mais ton esprit va s'ouvrir. Tu dis que tu es en train d'œuvrer pour la société, pour payer ta dette et pour travailler pour Dieu. Donc, tu donnes tout ton cœur. Donc, ça, c'est une évolution dans la vie terrestre. Hein, tu donnes tout ton cœur là-dedans, même si tu n'as pas beaucoup de temps pour pratiquer la méthode, mais dans ton esprit, ça a changé. Tu pratiques par l'esprit et par la pensée, et non pas par la méthode. L'essentiel de la pratique, c'est par l'esprit et la pensée. Au début, la méthode, c'est pour nous aider. C'est pour nous aider à nous purifier parce qu'on emmagasine trop d'impuretés et il faut avoir un balai pour balayer vite. Mais sinon, il faut forger son esprit. C'est pour ça qu'on doit étudier, pour forger, pour aiguiller son esprit, sa pensée, l'élévation spirituelle, suivre la bonne voie, la bonne direction, et non pas aller en sens inverse. Il y a des gens qui pratiquent, mais qui vont en sens inverse. La nuit, ils pratiquent, mais dans la journée, ils se fâchent encore, ils s'obstinent, ils sont dans l'entichement et dans les passions aveugles. Ça ne sert à rien.
Donc, pour taquiner un bing, il faut réduire la marge commerciale. Un bing.
Thì đương nhiên là cái người mà hay gì á, mà mình sẽ có cái cơ hội để mình tập trung vô cái chuyện đạo nhiều hơn. Bây giờ mình còn phải trả nợ đời. Tu es dans la phase où tu es dans payer la dette sociale. Mais quand tu seras à la retraite comme moi, tu peux te consacrer à plein temps dans la pratique spirituelle. Donc au lieu de travailler 8 heures par jour dans la société, tu travailles 8 heures par jour dans la spiritualité et dans ce cas-là, tu vas accélérer ton évolution. C'est normal, c'est évident. C'est mathématique.
Oui, oui. C'est simple quand on dit ça, mais 8 heures par méditation, c'est...
Non, pas méditation. Tu étudies les enseignements de maître pendant 8 heures par jour.
Je travaille avec mon cœur pour
Tu vas comprendre comment tu vas évoluer. Tous les jours, tu vas apprendre la spiritualité, 8 heures par jour, minimum. Comment tu vas évoluer. Mais il y a des gens qui, malgré leur travail, ils arrivent à faire ça. Chapeau. Có nhiều người vẫn đi làm mà vẫn học đạo mà nhiều. Cái đó là tôi bái phục, tôi hồi đó tôi làm được. Mà bây giờ tôi thấy có người làm được là tôi phục.
Cái người đó là chị Elise đó. Cette personne, c'est Élise de Belgique. C'est la seule personne. Moi, je tire mon chapeau aussi.
Moi aussi.
Même dans la voiture, elle met les paroles.
Chị đi làm mà chị không có thời giờ. Mà mỗi tuần chị ra mỗi cái băng suối đạo để cho mình học hỏi nữa. Cette personne, tu vois, elle n'a pas le temps. Quand elle est partie travailler, elle a écouté chaque prêche de maître. Et quand il a percuté une phrase ou un truc comme ça, il se garde la voiture et va marquer à tel endroit, à tel, tu vois, pour noter ce thème. Et après, il va regrouper par thème pour nous, tu vois, apprendre, faciliter la recherche.
Faciliter la pensée. Et les échanges aussi avec Anne-Marie, ouais, j'ai beaucoup de temps. Et puis voilà.
C'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup évolué grâce à elle parce qu'elle m'apporte beaucoup de choses. Parce que sinon, je ne peux pas écouter comme ça. Si quelqu'un qui évolue plus vite que moi, ça m'aide. Ça m'aide beaucoup parce que avant, je n'évoluais pas comme ça. J'étais un peu à la traîne, quoi. Maintenant, je suis obligé d'accélérer. Avant, j'avais encore du temps libre pour aller par-ci, par-là. Maintenant, j'ai moins de temps. Ça m'oblige à travailler plus dur, quoi. À profiter des moments libres pour faire des choses utiles.
Parce que des fois, grâce à Élise et Mao, tu vois, il avait formé les prêches de maître. J'ai appris pas mal de choses. Que j'écoute beaucoup des cassettes de maître, mais malgré ça, il y en a encore plein de choses que je découvre au fur et à mesure. Nhà anh Bảo với chị Liên mà gom góp lại những cái video hay là những bài giảng đó đó, mình có học hỏi nhiều lắm. Mình là cái người nghe băng rất nhiều, nhưng mà mình nhiều cái mình thấy mình còn chưa có nghe tới bao giờ hết trơn.
Tại vì có nhiều cái mình nghe mà mình bắt không được, còn có người nghe, tại vì họ nghe là tôi chụp liền. Hồi đó có nhiều cái băng đó mình nghe cũng nhiều, mấy cái băng mà của thầy là mình nghe cũng như là qua một đợt là cũng như là nghe hết rồi, nhưng mà hồi đó bắt không có được. Mà bây giờ có người nghe mình ta bắt được liền là mình được học. Mà mình được học cái này thì mai mốt mình biết cái này rồi mình sẽ biết thêm cái khác nữa, nó dồn lên vậy đó. Thành ra cái kiến thức mình nó càng ngày nó càng mở, thành ra mình được tiến hóa. Il y a des choses que j'ai écouté mais à l'époque je n'ai pas pu capter. Mais si quelqu'un d'autre le capte et me le répète, comme ça, ça rentre plus vite, tu vois. Et on voit bien qu'on évolue plus vite qu'auparavant. Maintenant, on connaît beaucoup plus de choses, même si c'est très peu. Mais par rapport à avant, ce n'est pas pareil. Quoi. Maintenant, on connaît plus de choses. Hồi xưa, mình không có biết gì nhiều. Hein? Bây giờ, mình biết được thêm. Tuy là cũng còn ít nhưng mà nhiều hơn hồi xưa đó.
En parlant de d'Élise, en plus en Belgique, le l'âge de la retraite officielle c'est 65 ans. Et nous on passe à 64 et on râle encore.
Ouais, c'est tempérament français quoi. On râle tout le temps. On
n'est
jamais
content. Ils ne rentrent pas, regarde.
Hein?
Ils disaient que Marc et Jacqueline, ils ne rentrent pas, donc ça, tout va bien.
La majorité,
Oui, c'est compliqué.
Rồi, tiếp tục. Chân tâm hành thiện, thành ra bây giờ mình ráng tu, mình thức tâm rồi mình lo mình tu, thì tự nhiên là mình sẽ, cái đó là cái hành trang của mình. C'est notre bagage. C'est ce qu'on est en train de faire, c'est d'emmagasiner des choses dans notre bagage qu'on va emmener avec nous. Ça, c'est pas perdu. Những cái gì mà mình học được mà mình đem vô cái tâm mình đó, thì nó không có mất. Nên mình sẽ còn nhiều kiếp để học, để tiếp tục tiến hóa nữa mà. Thành ra mình phải sửa dạng hành trang, đừng có bỏ uổng. Kiếp này quá nhiều đồ mà mình không có đem vô được bao nhiêu. C'est le moment, on a de la chance, beaucoup de chance de connaître le Bouvi et d'avoir ses enseignements à disposition. Donc, il faut essayer d'emmagasiner le plus possible.
Giống như anh Bảo nói vậy đó, là được làm người, được biết cái pháp, mà được gặp ông Phật sống, với lại là người Việt Nam nữa. Mais il y en a quatre bonnes choses pour nous. On a un corps humain, on a trouvé la bonne méthode, on a le grand bonheur de rencontrer le Bouddha vivant qui nous avait enseigné. Et en plus, nous, on a la chance d'être un Vietnamien pour comprendre direct quand maître il prêche en vietnamien.
Maître, il est métis chinois vietnamien, mais il prêche plus en vietnamien.
Oui, mais il semble que la méthode Bovi soit faite surtout pour les Vietnamiens. Alors je me demande, c'est une très bonne voie, mais c'est surtout dédié aux Vietnamiens. Nous, les Français, on est un peu à la queue, à la traîne, là. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent évoluer dans un autre... est-ce qu'il y a un autre dharma? Parce que là, c'est vraiment ciblé vietnamien.
Parce que c'est le programme de Dieu. Dieu, il a fait que il doit préparer les Vietnamiens avant tout et les autres nationalités vont suivre plus tard dans son programme. Donc, vous êtes en avance par rapport aux Français qui n'ont pas connu ça. C'est vous êtes en avance par rapport à son programme. C'est-à-dire la prochaine vie, si vous revenez, vous êtes déjà plus avancé que les autres Français qui vont suivre ou bien qui vont apprendre de vos vies plus tard. Maître, il dit, il y a un programme. Et même il a parlé aussi des traductions. Il dit que après chaque nationalité va apprendre Wobi et vont traduire pour leurs concitoyens. C'est même pas à nous de le traduire. Et il dit que le Vietnam, c'est Dieu qui décide parce que c'est comme ça. Et le Vietnamien, c'est le moteur de la spiritualité du monde.
Et c'est parce qu'ils ont beaucoup souffert, non?
Oui, parce qu'ils ont beaucoup souffert et c'est le programme de Dieu qui a fait comme ça. Il faut qu'ils choisissent un endroit, une nation pour guider l'humanité. Et les Vietnamiens ont été choisis comme ça. Donc maintenant, et après, la spiritualité va se développer à partir du Vietnam. Et les Bouddhas vont descendre au Vietnam, redescendre au Vietnam. Il y a d'autres Bouddhas qui vont redescendre au Vietnam. Et ça va se propager dans le monde entier. Donc, vous avez de la chance parce que vous êtes en avance. Il y en a très peu. Vous êtes très peu élus de connaître le Wobi avant.
Oui, et ben, je pensais que non seulement ils sont plus avancés par rapport aux Européens, aux Français, mais même par rapport aux Vietnamiens qui n'ont pas connu la méthode. Tu vois, c'est pas forcément... seulement par rapport aux Français.
Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as voulu dire?
C'est-à-dire, les gens, les Français qui suivent la méthode maintenant, comme Jacqueline, comme Ghislaine, tout ça. Là.
Oui.
Elles sont beaucoup plus avancées, non seulement par rapport aux Français, mais aussi par rapport même aux Vietnamiens.
Oui,
qui
ouais.
n'ont pas suivi ouais, la méthode.
Oui, ouais. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. C'est par rapport aux Vietnamiens qui n'ont pas connu la méthode, c'est sûr que.
Voilà. Si c'est...
Oui, mais d'un autre côté, on ne peut pas écouter les prêches du maître en direct parce qu'on ne comprend pas.
Voilà,
et
c'est
l'énergie
ça.
Est importante.
C'est ça, ouais. c'est ça que votre handicap, ça veut dire, vous pouvez, même avec votre volonté, vous pouvez écouter que les cassettes traduites.
Hein? Oui,
vous êtes limité, mais vous avez encore des cassettes traduites. Hein? À l'époque, maître m'a obligé de traduire beaucoup, c'est pour vous aider aussi. Hein?
Oui, mais même actuellement, tous les dimanches, c'est quand même, ils ont beaucoup de chance. Hein? Je parle pas, même pour moi. On
oui,
se retrouve comme ça, tu traduis beaucoup en français.
Oui, c'est aussi, dire, là, vous suivez les mêmes cours que les Vietnamiens. C'est la même chance.
Moi, par rapport à moi, j'essaye quand même d'écouter les prêches et j'essaye, avec les petits mots que je connais, j'essaye de comprendre. J'essaye de demander à Roger des choses que je ne comprends pas à côté. J'essaye d'approfondir un petit peu plus.
Elle a essayé de comprendre le vietnamien à travers les prêches de maître quand elle n'a pas compris voilà. ce terme-là. Elle a dit, qu'est-ce qu'il a dit le maître? Tu vois, et je l'ai expliqué. Elle a la chance d'avoir à côté quelqu'un qui traduire en direct.
Parce que j'ai envie d'apprendre. Donc, si je n'ai pas envie d'apprendre, je ne vais pas m'approfondir. Mais j'ai envie d'apprendre. Donc, j'essaye d'avancer de plus en plus.
Ghislaine, là, nhà muốn thích nghe những lời thầy nói tiếng Việt á, nhiều khi không hiểu thầy nói cái chữ đó là cái gì. Ghislaine hỏi thẳng mình để mình cắt nghĩa. Tại vì Ghislaine hiếu học.
Il faut la volonté d'apprendre. Il faut essayer de, au fond de toi de dire je veux avancer, je veux apprendre encore plus.
Ouais, mais je crois que vous perdez rien parce que vous avez pris le train en marche. Le train en marche, c'est chaque semaine. Vous apprenez en même temps que le Vietnamien. Hein. Même les Vietnamiens, ils ont plein de cassettes, mais ils doivent revenir aussi pour apprendre, pour approfondir. C'est pas parce qu'ils ont plein de cassettes qu'ils comprennent le Vietnamien qu'ils ont tout compris. C'est ça qu'il faut voir aussi votre chance.
Mais oui, mais pour nous, c'est important le dimanche de ne pas louper cette séance parce que c'est important pour nous de capter tout ce qu'on peut capter le dimanche.
Oui, et on capte l'essentiel et on creuse.
Voilà.
Vous n'écoutez pas ça dans votre coin. Des fois, vous laissez passer, même si c'est traduit en français, vous laissez passer, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. Maintenant, ici, on creuse. Ce n'est pas pareil.
Ghislaine, elle a remercié Timaï. Elle a fait
des recherches.
Elle a fait des clés USB que mec, elle avait parlé à Jean, tu vois, en vietnamien, et puis elle a traduit en français ou ou les autres pratiquants ont traduit en français. Oui. C'est grâce à ça qu'elle a écouté, même ma fille, écouté dans la voiture chaque fois quand elle a monté, elle a écouté dans le trajet.
Oui, il y a des choses à capter, hein. Il y a toujours des choses à apprendre. On ne peut pas tout prendre. On ne peut pas tout prendre, mais en écoutant, on peut choper des choses.
Oui, c'est ça.
Dans l'avenir, les immortels, ils vont inventer un appareil qu'on écoute en vietnamien qui est traduit directement en français.
J'ai une question sur les immortels. Est-ce que les immortels deviendront Bouddha et quelle est la différence entre les immortels et Bouddha?
C'est niveau d'énergie, niveau d'évolution. Tout est basé sur le niveau d'énergie, niveau d'aura, niveau d'évolution, de compréhension. Quand tu évolues plus, les immortels sont moins évolués que les Bouddhas. Ils peuvent encore être réincarnés s'ils font des fautes. Et le Bouddha, il est parvenu à la parfaite sainteté, donc il ne rechute pas. S'il fait le vœu de redescendre, il redescend pour faire une mission, mais il ne chute pas. Alors que les immortels, ils peuvent encore chuter.
D'accord, mais ils évoluent toujours dans
les sphères. S'ils continuent, ils vont continuer à évoluer. S'ils cherchent toujours à évoluer, à avancer, ils vont se perfectionner leur aura à midi, ils vont méditer.
D'accord, mais ils ne redescendent pas pour évoluer.
Ils peuvent chuter. Ils peuvent chuter, comme notre maître patriarche qui a chuté.
Ah, qu'est-ce que tu appelles chuter?
Chuter, c'est commettre des erreurs.
Ah, ok.
Ils peuvent encore commettre des erreurs. C'est pour ça qu'il y a plein de mortels, immortels déchus sur Terre. Et quand ils sont descendus sur Terre, ils ont plus d'intelligence que les autres et ils cherchent à s'enrichir seulement. Ils oublient la voie spirituelle, ils chutent encore. Quand ils ont des gens sur Terre, sáng suốt hơn người ta, làm tiền rất là dễ, nhưng mà làm tiền riết chạy theo tiền bạc nó quên đạo luôn. Là nó còn tuột xuống thêm nữa. Ils chutent encore plus bas. Il y a d'autres qui se rappellent de la voie spirituelle, donc ils vont remonter. Có nhiều ông tiên xuống đây á, nó thông minh hơn mình, nó nghe đạo, nó hiểu liền. Nhưng mà nó tiếp tục nó tu lên, thì nó đi nhanh hơn. Et donc ils vont évoluer plus vite que nous, parce qu'ils ont une origine spirituelle plus élevée.
Il y a parmi nous les immortels, là, le maître a dit.
Oui, il y a des immortels qui évoluent, qui comprennent plus vite, qui évoluent plus vite que nous.
Jacqueline, et pour les immortels, il y a deux sortes d'immortels. Il y a les immortels terrestres et les immortels célestes. Immortels terrestres, tu vois, ils travaillent pour la terre. Et les immortels célestes, ils sont dans le sphère milieu.
Mais où est-ce qu'elles sont?
Jacqueline, la tienne, il y a deux tiennes. Một địa tiên với một thiên tiên. Địa tiên là
cái thế gian. Pourquoi on les appelle immortels alors?
Immortels, c'est un degré d'évolution dans le monde supérieur, c'est tout. Mais parce qu'ils peuvent vivre longtemps là-haut.
D'accord.
Ils sont plus morts. Sauf s'ils sont réincarnés, s'ils chutent.
D'accord.
Okay. Faut pas chuter. Il faut toujours chercher à évoluer, à avancer davantage. Il ne faut jamais se satisfaire de ce qu'on a eu et on ne fait plus d'efforts. On peut commettre des erreurs et on chute. On commet des erreurs parce qu'on n'est pas assez lucide.
Donc en étant là-haut, on peut encore chuter alors.
Oui, oui. En tant qu'immortel, oui. Mais quand tu atteins le niveau de Bouddha, c'est la parfaite sainteté, tu ne peux plus chuter.
Ça, d'accord. Il y a les immortels, les Bouddhas, est-ce qu'il y a encore autre chose?
Il y a les génies de la Terre qui sont dans le monde parallèle à notre monde. Génies de la Terre qui s'occupent de ta maison, là. Ils font des rapports chaque année à Dieu, qu'est-ce que tu fais comme bêtise?
D'accord. Et les génies du foyer, c'est autre chose encore?
Oui, c'est le même.
Même génie de la Terre, foyer, c'est pareil, d'accord.
Ok.
Ah, il y en a du monde.
Ah oui, il y a du monde autour. Hein. Tu n'étais pas toute seule. Hein.
Mais les génies... Oh,
non.
Tu n'es pas toute seule. Il y a tout le monde autour de toi qui s'occupe de toi. Hein.
Oui, je me demande des fois.
Oui.
Il n'y a pas un médecin génie par là qui peut m'aider un peu.
Il y a des immortels médecins.
Oui. Il s'appelle Wada, Wada Ting Ong. C'est un médecin immortel, tu vois, sur le médicament.
C'est,
tout ça,
c'est très connu, hein, celui-là. Moi, toi.
Wada.
Comment tu prononces en vietnamien?
Wada.
Wada, voilà. Ouais.
Il y a des immortels spécialistes de la médecine qui transmet sur Terre des remèdes pour guérir les êtres humains. Mais il ne va pas tout guérir, il va réserver une partie pour la loi de la maladie et de la mort.
Mais il y a aussi des images.
Il y a des maladies incurables pour que tu puisses mourir.
Mais il y a aussi des images.
Je ne peux pas l'appeler alors.
Non.
Je ne peux pas l'appeler pour me guérir alors.
Tout ça, c'est automatique. Do đó không cần cái kêu mấy ông tiên mà trị bệnh cho mình, cái đó là theo luật nhân quả, là tất cả là điều tự động. Selon la loi de cause et effet, c'est tout automatisé. C'est informatisé à bloc. Dieu, c'est un grand ordinateur.
Mais c'est ça, il faut aussi des immortels en technologie.
Technologie, đây là nhờ mấy ông tiên trên đem xuống, chứ đâu phải mình chế đâu.
Technologie của mình là sống ở thế gian đó là do bác tiên làm á. Metadisa, thầy nói là những cái technology, những cái khoa học hiện đại của mình ở thế gian là do bác tiên làm việc. Toutes les technologies sur Terre, c'est des huit immortels qui gèrent.
Avec l'aide des autres, mais c'est eux les leaders.
C'est principal.
Yeah. Et tout le, on vit dans un monde où tout le monde coopère et on vit ensemble. C'est pour ça qu'on parle de grande concorde. On a besoin des uns des autres. On ne peut pas vivre seul.
Je peux partager un petit peu le thème, ce qu'évoque le thème de grande concorde. Un petit peu en corrélation avec ce que vous disiez, la différence entre être vietnamien et pratiquer le Vovi et ne pas être vietnamien. Donc pour moi, la grande concorde, c'est déjà un état intérieur qui permet de reconnaître chez l'autre le même état de concorde et de se reconnaître et de pouvoir échanger au-delà du cadre. C'est-à-dire que l'on pratique une ascèse particulière, la grande concorde permet de se reconnaître et de voir que on est en harmonie. Et par rapport à ce que vous disiez, d'avoir la chance de pratiquer le Vovi. Effectivement, c'est une grande chance, c'est un grand éveil, mais qui est aussi partagé parce que l'éveil est dans la nature. La vie, le fait de vivre, d'être confronté aux épreuves et aux joies de la vie nous permet d'avancer. Et avec cette grande concorde, de se rencontrer et de se reconnaître.
En fait, la grande concorde, c'est un état où on essaye de tendre vers la grande concorde, mais la grande concorde n'existe pas encore.
Et je pense qu'elle peut exister. On peut être en rencontre, en concorde avec la nature, avec d'autres personnes.
Oui, mais c'est une petite concorde. On parle de la grande concorde.
Ouais, après, ça, c'est autre chose.
Voilà, on est en train de parler de la grande concorde. Et pour avoir la petite concorde, il faut que tu parviennes à développer le principe conscient de l'harmonie en toi. Et ça, on n'a pas encore. On ne peut pas s'harmoniser avec tout le monde et voir qu'il n'y a plus de différence. Si on voit ça, on est déjà Bouddha, on est très serein. On voit que chacun a son niveau, même si le gars vient t'insulter comme ça, sans motif, sans provocation, et être calme. Parce que tu vois que lui, c'est toi. Mais maintenant, tu ne peux pas encore. Si quelqu'un vient t'insulter, tu vas te fâcher parce que tu vois, c'est quelqu'un qui vient m'insulter. Tu ne vois pas encore, cette personne, c'est moi. Il n'y a que le Bouddha qui voit ça. Tu vois? C'est ça le principe conscient de l'harmonie. Et ça, il faut travailler dur pour l'avoir. Ce n'est pas par le raisonnement que tu l'obtiens. Aujourd'hui, dans le calme, tu peux dire ça, mais quelqu'un qui d'un seul coup, merde, qu'est-ce que c'est ça? Tu te fâches. Là, c'est une... Dieu il va te tester comme ça et tu tombes tout de suite.
Voilà, c'est la différence entre un état partiel et un état permanent.
Non, oui, c'est un réel Bouddha et quelqu'un qui ne connaît que des connaissances. Moi, je connais qu'est-ce que c'est l'état du Bouddha, qu'est-ce que c'est un principe conscient d'harmonie, mais je ne viens pas encore. Parce que je vois que la personne en face, ce n'est pas encore moi. Mais le Bouddha, il voit automatiquement. Donc, il n'y a plus de problème avec lui. Il n'y a plus de conflit. Il ne va pas se battre avec lui-même. Cette personne, c'est lui. Il le voit. Nous, on ne voit pas. Notre conscience ne permet pas de le voir. Mara nói bây giờ là mình sống, mình hòa đồng, cái thức mình thấy mọi người cũng như nhau. Nhưng mà cái đó là cái lý luận thôi. Mình chưa có đạt được cái thức hòa đồng. Khi mà mình đạt được cái thức hòa đồng như ông Phật á, mình thấy người đó là mình. Thì khi mà người đó tới chửi mình, không lẽ mình giận họ? Còn bây giờ anh Mặc anh nói vậy chứ kêu thằng nào nó lời, nó chửi một cái, tự nhiên cái trong này nó giận liền. Đó, cái đó là đo lường coi mình có thức hòa đồng hay là mình không. Có thiệt hay là không. Hay là chỉ lý luận thôi. Hai cái nó khác nhau à. Thành ra mình học để mình thấy rõ cái trạng thái nó như thế nào. Thức hòa đồng là cái gì? Không phải là mình hiểu không. Nhưng mà thử một cái đó, mình coi mình thấy được người đó là mình không. Thấy người đó là mình đâu có giận. Tự nhiên không có giận. Trong này nó không có thấy cái gì mà cảm giận. Thấy thương. Thương họ thì tìm cách giúp đỡ. À ce moment-là, non seulement tu ne réagis pas, tu te fâches pas, mais tu cherches à le guider vers un état plus léger, vers l'éveil spirituel. C'est ça le Bouddha. C'est ça le principe conscient de l'harmonie. Rồi, tiếp tục. On va continuer. Et quand on parle de vietnamien et de français, c'est parce qu'on parle encore de ce corps. Mais quand on parle de la grande concorde, c'est au niveau de la conscience spirituelle. Et au niveau de la conscience spirituelle, il n'y a plus de français, il n'y a plus de vietnamien. C'est parce que tout à l'heure, Jacqueline a parlé encore du corps. Du corps d'un Vietnamien, du corps d'un Français, de la compréhension de la langue sur Terre, qui est la langue vietnamienne. Mais dans le monde en haut, on ne parle pas le vietnamien, on ne parle pas le français. On parle de la langue de l'énergie. C'est-à-dire que tu comprends toutes les gens de tous les peuples. Pas pareil. Donc, quand on raisonne, il faut savoir à quel niveau on raisonne. On raisonne au niveau du cœur, du corps, ou on raisonne au niveau de la conscience. Spirituel. Khi mà mình nói chuyện đạo thì mình phải biết là mình đang luận về cái xác hay là luận về cái hồn. Luận về cái xác thì có xác người Việt, xác người Pháp, hiểu tiếng Việt hay là hiểu tiếng Pháp là cái đó là thế gian. Còn khi mình luận về cái hồn thì cái hồn nó không có phân biệt cái chủng tộc, không có dân biệt dân gì hết trơn. Mà khi mà lên trên nó đâu có nói tiếng Việt, đâu nói tiếng Pháp đâu. Nói cái điển, ông Phật ông nói chuyện với mình, ông đâu có nói bằng tiếng, ông phóng cái tia điển là mình hiểu rồi. Dân nào nó cũng hiểu hết, chứ bây giờ xuống đây mà ông Phật ông học hết cái tiếng ở thế gian cũng mệt, không? Đâu cần, ông chiếu cái tia điển là mình hiểu rồi. Còn lòng quá lên xíu ông không phong.
Mình sống ở thế gian đó, cái vật thể trong mình, cuộc sống của mình trong mình thấy cái điển. Cái điện ở bên Việt Nam với điện bên Pháp, điện bên Mỹ thì đều giống nhau hết, chỉ có cái thể xác mình là khác nhau thôi. Energy c'est identique. De son vent vole au Vietnam ou en France ou en Amérique ou partout dans le monde entier, n'importe quel pays, c'est identique, universel.
C'est pour ça que
je voulais poser une question. Hein? Je voulais poser poser une question, Bao.
Oui.
Par rapport à moi, qui essaye de comprendre la langue et qui arrive à assimiler les choses, Maître, il m'avait dit que j'étais retournée chez moi quand j'étais partie au Vietnam. Et je sais que quelque part, au fond de moi, je ne me sens pas française, je me sens plus vietnamienne, tu vois.
Oui, c'est parce que peut-être tu as une origine antérieure qui est...
Ça, Maître, il m'a confirmé, bien confirmé.
Tu étais vietnamienne et dans cette vie, tu es française. Et tu as rencontré un mari vietnamien. C'est, voilà. Il y a des relations avec les existences antérieures.
C'est ça.
Ouais, donc, rien ne dit que je serai toujours vietnamien la prochaine vie. Hein.
Ben oui, on ne sait pas.
Et pourquoi je suis vietnamien, je vis en France, c'est parce qu'il y a des liens avec la France aussi.
Oui, ça je sais.
Ça, c'est, on ne peut rien dire, ça c'est une leçon, une étape pour
vivre. C'est ça.
C'est pour ça qu'on saisit la chance qu'on a devant nous.
Voilà.
Le vietnamien, le Bouddha l'a expliqué en vietnamien, j'essaye d'emmagasiner le maximum.
Oui.
Après, je n'ai plus de regrets. Après, j'ai dit, pourquoi quand j'étais là-bas, j'ai passé plus de temps pour voyager et je n'ai pas...
Il faut son parcours, hein.
De mon côté, je sais que j'ai une dette pour que mon pays natal devienne la mienne, le Vietnam, mais aussi j'ai une dette pour la France qui m'a accepté et me fait évoluer.
Oui, mais ça, cette dette, c'est la dette terrestre que tout le monde doit payer d'une façon ou une autre. Il y a la dette terrestre, mais nous, on a une dette spirituelle aussi. La dette terrestre, on doit travailler pour rembourser, pour payer. Et de toute façon, moi, je vais payer aussi ma dette terrestre. Hein. Quand je vais partir, ils vont taxer 60% sur ce que j'ai. C'est une façon de payer aussi. Hein.
Oui, mais tu ne seras pas là.
Hein, oui, mais je paye. Avec ce que j'ai gagné, je dois laisser au minimum 60% à l'État. Ça, je ne peux pas échapper.
Tu le rends
de la dette de l'État.
Tu le rends au ciel, hein? C'est pas à toi.
Hein?
C'est pas à toi, tu le rends au ciel.
Non, le ciel, c'est
le ciel, tu rends la terre.
C'est ça la partie spirituelle, mais quand on raisonne sur la partie terrestre, on doit rendre à la France.
Oui, mais tu ne sauras plus rien puisque tu ne seras pas.
Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose, mais toi, tu dois rembourser. Ça c'est considéré comme un remboursement.
Oui, oui.
Et il faut être conscient. Il faut être conscient.
Ça, c'est la valeur française.
Surtout, il doit payer à la caisse de dépôt.
Ah oui. Ah, je ne serai plus là.
Bảo dịch dài tiếng Việt cho người bạn đạo Việt
Nam. Mình anh Hiển anh nói mình có nợ thế gian thì mình cũng nợ về đạo nữa. Vì nợ thế gian thì mình đi làm việc là mình cũng đóng thuế, mình phải trả nợ thế gian. Mà khi mà mình chết đi mà mình không có con thì chính phủ nó sẽ lấy 60% thuế trên cái gia tài của mình, là những cái gì mình để lại thì chính phủ thì mình trả lại cho cái xã hội pháp nuôi mình, thì mình đóng góp lại cho cái xã hội pháp, thì cái đó bình thường đâu có sao. Cái đó là còn nợ đạo thì mình phải trả, ăn một phải trả 10, thì bây giờ mình học được bao nhiêu thì mình phải truyền bá lại bao nhiêu thôi, đó cái đó là cũng là trả nợ. Rồi, tiếp tục nha. Muốn được phước thì phải làm sao? Première question, vous suivez dans rubrique BB8. La première question. Muốn được phước thì phải làm sao? Thưa, muốn được phước thì phải tu khai triển điển quang, tiến tới quân bình thì mới nhận được phước của thanh quang ban chiếu. Trí tâm minh mẫn gọi là phước, không thể tính trước được, nhưng mọi sự trong cuộc sống sẽ được may mắn nhiều hơn. Kể tâm tu khai triển tự quy hường, có không không vẫn biết ơn, quy một tình đời không dính dấp, sửa mình tiến qua, chí không sợ. Donc ici maître a parlé des mérites spirituels, et l'origine, le vrai mérite spirituel, c'est avoir l'esprit et le cœur clairvoyant, lucide. Et pour pouvoir avoir ça, il faut mener la vie de perfectionnement, développer son énergie jusqu'à l'équilibre pour pouvoir recevoir le mérite spirituel de la lumière pure qui nous éclaire. Ça, c'est le vrai mérite spirituel. Avoir un esprit et un cœur clairvoyant, lucide. Et ça, ce genre de mérite spirituel, on ne peut pas le calculer à l'avance. Mais ça va se répercuter dans notre vie courante. Ça veut dire qu'on va rencontrer beaucoup plus de chances que les autres. C'est parce qu'on a un esprit clairvoyant et lucide. Donc, quelqu'un qui a un esprit clairvoyant et lucide, donc il est pur et léger. Le pur s'harmonise avec le pur. Et quand tu es à un niveau pur et léger, tu as plus de chances que quelqu'un qui est dans la turbulence en bas. Mà người trí tâm minh mẫn là cái luồng điển quang họ khai triển tới quân bình rồi. Cho nên họ nhận được cái phước của thanh quang ban chiếu là nói ông Phật á. Ông Phật không đạt tới quân bình nữa thì ông nhận được cái phước của thanh quang ban chiếu, cái trí tâm của ông minh mẫn. Cái đó là phước. Nhưng mà cái đó không có tính được. Tại vì trong cuộc sống của ông tự nhiên nó sẽ hiện ra những cái chuyện may mắn hơn người khác. Tại ông thanh mà. Thanh nhẹ thì hòa với thanh nhẹ thì đương nhiên nó sẽ có nhiều may mắn hơn. Còn cái người mà bị trần trượt ở tầng thấp thì sẽ bị nạn nhiều hơn. Thành ra cái gốc của cái phước là cái sự thanh nhẹ sáng suốt, quân bình là tự nhiên nó có phước. Phước thứ nhất là hưởng thanh quan, thứ nhì là cuộc sống nó cũng được may mắn nhiều hơn. Cái đó tự động nó vậy, cái luật nó như vậy. C'est la loi. Donc si on veut dans la vie courante, si on veut avoir plus de chance aussi, il faut pratiquer. Quelqu'un qui laisse tomber la méthode, il y aura beaucoup plus de turbulences. Parce que la vie, il va reprendre.
Donc, il faut trong, pratiquer. Trong câu kệ, thầy nói là quy hướng là cái gì?
Quy hướng là trở về. Tu tâm khai triển tự quy hướng là mình tu tâm, mình khai triển, mình trở về với cái nguồn gốc của mình đó là quy hướng. Trở về với nội tâm của mình, trở về với phần hồn của mình, trở về với cái thực chất của mình, rồi mình trở về với cái nguồn cội của mình. Dans le premier vers, Maître a dit qu'il faut se perfectionner pour se développer et pour retourner. Mais retourner à quoi? Donc au début, on retourne à sa sérénité, on retourne à son âme, on retourne à sa vraie nature, puis ensuite on retourne à notre origine. Parce qu'on est descendu là. Maintenant, il faut trouver le retour. Donc, il y a plusieurs étapes de retour. Première étape, c'est retourner à soi-même. Retourner à sa lucidité, à sa sérénité. Et ensuite, retourner à son âme, à sa vraie nature, pour ensuite revenir à son origine.
Có, không, không, vẫn biết ơn.
À, bây giờ mình học ở trong cái thế gian này là học trong cái có, không, không. Rồi lúc đó mình vẫn biết ơn. Biết ơn gì? Biết ơn trời Phật, biết ơn những cái người lao công miễn phí, biết ơn những người nô lệ của mình. Donc, on apprend dans l'existence et dans la non-existence, sur cette terre. Donc, on est toujours en reconnaissant envers Dieu, vers les Bouddhas et envers les esclaves et les gens qui travaillent gratuitement pour nous. C'est qui? C'est les gens qui viennent nous tester. Maître, ils appellent les ouvriers gratuits. Ils viennent pour nous sculpter, hein, pour nous creuser, pour nous exciter. Et dans une autre cassette, ils appellent nos esclaves. Parce qu'ils travaillent gratuitement pour nous. Et nói là những nô lệ, tại vì làm việc đâu có tốn tiền cho mình đâu. Nó lại nó đục, nó đẻo mình. Nó lại nó kích thích mình. Et les gens ils viennent nous sculpter. S'il y a des saillies, on a des saillies, on n'est pas rond, et ils vont sculpter. Ils vont taper pour que ça devienne rond.
Tout à l'heure, tu disais Lao Li, c'est quoi? Esclave. Lao Kong, miễn phí. Hein?
Lao Kong, c'est des ouvriers, là. Miễn phí, c'est
gratuit.
Gratuit.
Ah, d'accord. Et l'autre, Nou Li. L'esclave, comment tu parles?
Nolet.
Nolet, ok. Ah,
Nolet, sont des esclaves.
Des esclaves, d'accord.
Nolet. Des esclaves et des ouvriers gratuits. Ils viennent te soutenir. Hein. T'as encore des saillies, bon, on va te tailler.
D'accord. Oui.
Donc tu dois être reconnaissant envers les situations contrariantes aussi. Tu dois être reconnaissant, ce sont tes maîtres.
Hmm. Oui.
C'est difficile, hein, mais il faut arriver là. Ouais. Difficile d'être en reconnaissant envers les gens qui viennent nous insulter et nous causer des problèmes. Mais on doit apprendre ça.
Bien sûr, oui.
Oui, mort tête d'œil, comme dit Yap. Et on revient à notre origine et on n'est plus attaché à la vie terrestre. Ça ne nous colle plus à la peau. Làm sao hiểu được thực chất của chính mình? Deuxième question. Thưa, muốn hiểu được thực chất của chính mình thì phải hành pháp đứng đắn, tiến tới thanh tịnh, sẽ thấy nguyên lai bổn tánh của chính mình tốt xấu ra sao thì mới sửa tiến được. Biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần. Tức là có yên tĩnh, có sáng suốt thì mới thấy được khả năng của chính mình mà tu tiến. Kệ, thức tâm giải tỏa ưu phiền tiến, quy một tình trời sống mới yên. Cơ cấu trời xanh quy lại một, thanh bình tươi tốt, tự mình xuyên. Vous avez des questions? Ở đây thầy nói một cái rất là quan trọng là mình phải có ánh sáng, mình mới thấy được cái sai của mình mà mình sửa tận gốc được. Il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il faut avoir la lumière pour voir sa vraie nature. Et ensuite pouvoir se corriger à fond. Parce que sinon, on ne voit pas trop comment on est. On ne voit pas sa propre nature. Et il faut que la mer soit calme pour que la perte de silence jaillisse. Et pendant la méditation, il faut que tout soit calme. Il faut que la mer soit calme, comme une mer d'huile. Et à ce moment, on n'a plus de perturbation. Et à ce moment, seulement à ce moment que la perte de silence jaillisse. Et à ce moment-là, quand la perte de silence jaillisse, on quitte le corps par l'âme. Et à ce moment-là, on est lucide. Et on a la lucidité, le calme, et on a la capacité de se corriger. Sinon, on ne peut pas trop se corriger. On essaye de corriger les plus grands défauts qu'on a, mais pour corriger complètement, pour devenir un Bouddha, pour parvenir à la parfaite sainteté, corriger tous ces défauts, il faut avoir la lucidité, pour quitter le corps par l'âme. Sinon, on ne peut pas tout corriger. Thức tâm giải tỏa ưu phiền tiến. Le plus gros problème des êtres humains, c'est avoir des soucis et des ennuis. Et si on arrive à s'éveiller, à dissiper toute forme d'ennui et de soucis, on évolue. Giải tỏa phiền ưu, cái này nhắc ngoài, con người ta không bị cái chuyện này lo hay là bị chuyện này nó làm mình phiền, mình khó chịu, mình động loạn. Thì mình giải tỏa hết đó, con người nó thanh nhẹ. Thanh nhẹ là nó chỉ có tiếng đi lên thôi. Làm sao thiền lâu được? Đáp, thưa luồng điển, trung tâm bộ đầu rút mạnh chừng nào thì chứng minh bộ đầu thông triển càng cao, càng ngồi được lâu, thường trực rút như vậy, 24/24, tức là lúc nào cũng tỉnh táo và an thiền. Lên cao nhìn thấy rất rõ ràng, tự cảm thấy thế gian không có gì khó cả. Kệ, vạn linh chung tiến lại chung hòa, lý trí phân minh lại thiết tha. Đời đạo song tu đồng dứt khoát, bình tâm thanh tịnh chuyển gần xa. Hoàng Kesion. Hiểu câu nào thầy muốn nói gì không? biết cái cách trong cái câu này thầy muốn nói gì không? Thầy nói ai vậy? De qui parle?
Lui-même.
Ừ. Tại sao? Tại sao?
Tu 24, lui il est 24 sur 24 déjà. Hein, sur, Et sa tête, sommet de la tête, tu sais. C'est pas nous, hein.
Lúc nào cũng tỉnh táo, 24. Oui,
24 sur 24.
Nó rút l'énergie tire 24 heures sur 24 et tout au moment il est éveillé. Il n'est jamais endormi. Lúc nào cũng tỉnh táo, an thiền et toujours en position de méditation. Hein? Toujours en statut de méditation. 24 heures sur 24. Et quand il est là-haut, il voit clairement quelque chose sur terre. Il voit que tout n'est pas vrai. Il n'y a pas de difficulté sur terre parce qu'il est en haut, il voit tout.
Ah oui.
Notre objectif, c'est parvenir au monde en haut quand l'énergie tire au sommet de la tête. Plus l'énergie tire au sommet de la tête, c'est-à-dire plus nous arrivons à concentrer notre énergie au sommet de la tête. C'est pour ça que le monde en haut peut nous aspirer vers le monde en haut. Et c'est comme ça qu'on peut rester méditer longtemps. On oublie son corps. Tu chân là tu làm sao? Quatrième question. Thưa, tu chân là bằng lòng sửa chữa sự sai lầm của chính mình, phát triển phần hồn hướng về thanh tịnh, gọi là tu chân. Chứ không phải mặc nhiều quần áo đạo mới gọi là tu. Tu sửa bên trong thì mới thật là tu. Tu bên ngoài tạo sống sông mê và ảo mộng, lúc chết phần hồn vẫn bơ vơ. Kệ khai thông trí tuệ giải muôn bề, thức giác chân hồn chẳng có quê. Tiến bộ do mình siêng tiến bước, khổ hành thanh tịnh chẳng có mê. Tu chân là tu làm sao? Qu'est-ce que c'est un véritable pratiquant spirituel? On revient à la base, c'est quelqu'un qui accepte de corriger ses propres erreurs. C'est ça, un vrai pratiquant spirituel. Un pratiquant spirituel qui se dit pratiquant spirituel mais qui ne corrige pas ses erreurs, ce n'est pas un véritable pratiquant spirituel. Et son âme s'oriente vers la sérénité pour mener la vie de perfectionnement. Il ne s'oriente pas vers la vie terrestre. Il ne veut pas développer les choses terrestres, mais il veut développer sa sérénité. Cái người tu chân không có bành trướng chuyện thế gian. Không có bành trướng cái chuyện gì ở thế gian. Mà bành trướng về cái thanh tịnh, gọi là tu chân.
Bành trướng c'est quoi?
Développer.
D'accord, merci.
Faire des expansions.
Thức giác chân hồn chẳng có quê. Quê này là quê gì?
Quê mùa đó.
Trong quê quê hương hả?
Thức giác chân hồn ông quê là không có biết gì hết trơn á. Chỉ là quê. Ignorant. Stupid. Phần hồn mình nó có quê chứ. Quê hương của hồn là ở đâu?
Trời.
Là ông trời là quê hương. Trí tuệ, khai thông trí tuệ, giải muôn bề, con develop l'esprit perspicace, on va résoudre tous les plans, sur tous les plans. Et quand l'âme, la véritable âme, s'éveille à la connaissance, il n'est plus ignorant. Tiến bộ do mình, riêng tiến bước khó, khổ hành, thanh tịnh, chẳng có mê. Et quand on pratique dans la sérénité, on n'est plus passionné aveuglément. Muốn nhận được sự ban chiếu của Đại Thanh Tịnh thì phải làm sao? Cinquième question. Thưa, muốn nhận được sự ban chiếu của Đại Thanh Tịnh thì phải hành đúng pháp, cứ trực lưu thanh, thì sẽ thăng hoa tốt đẹp và sẽ có cơ hội hội nhập với luồng điển của Đại Bi Thanh Tịnh mà thực tình tu tiến, sẽ không còn sự phiền muộn sái quấy nữa. Để thanh tâm tự đạt sống an nhiên, cảm thức trần gian chỉ có phiền, lợi dụng không thành sanh loạn động, khó hành khó tiến khó an yên. Ở đây thầy nói ai vậy? Thầy nói ai vậy? Ai mà sẽ có cơ hội hội nhập với luồng điển của Đại Bi Thanh Tịnh? Chỉ có ông thầy mình.
Ông trời.
Ông thầy mình mới hội nhập được với ông trời á.
Hỏi sao thầy phong hỏi cứ chục lưu thanh hoài à? Hả? Trong là cái bông sĩ là bác đi được phải cứ chục lưu thanh mấy mấy đi bác đi được lý.
Nó sẽ ở début. Au début, tu dois pratiquer le dharma juste. Le dharma juste, quand tu es sur terre, c'est lui, il pratique aussi. Quand il est sur terre, il pratique aussi le dharma de l'élimination de l'énergie impure et la préservation de l'énergie impure. Quand il était sur terre, il doit pratiquer ça pour pouvoir s'élever.
D'accord. Ouais.
Et quand il arrive à s'élever et qu'il puisse fusionner avec l'énergie de la grande sénérité, et à ce moment-là, il pratique et il avance réellement.
Oui, oui.
Il n'a plus d'erreur possible.
OK, merci.
Il faut toujours se purifier d'une façon ou d'une autre. Mais dans le monde en haut, on se purifie autrement. C'est, on va rendre notre lumière de plus en plus lumineuse. Muốn được dân chủ thì phải làm sao? Thưa, muốn được dân chủ thì phải tu cải tiến tâm thức, dứt lòng tham thì mới thấy rõ phần hồn là chủ của thể xác. Lòng chưa riêng mới gọi là thần, minh mẫn và sáng suốt và không ăn bậy và nói bậy. Thực thi nghiêm chỉnh từ đời cũng như đạo, sức khỏe và tâm linh, quân bình tự đạt thì mới tạo được hạnh đức tốt. Dân trời mà tu, vị trí tâm linh phát triển rõ rệt, làm chủ được chính mình. Nhiên hậu mới gắn liền với xã hội quần sanh, chung tiến trong sự an vui và thanh tịnh. Kể tự mình giải quyết, tự mình minh, phát triển chân tâm, tự sửa mình, xã hội cộng đồng chung phát triển bền lâu vững chắc, rõ hành trình. Muốn được dân chủ thì phải dứt, phải cải tiến tâm thức, dứt lòng tham mới thấy rõ phần hồn là chủ của thể xác. Il faut abolir l'avidité pour voir que c'est l'âme qui est maître de ce corps. Il faut quitter le corps par l'âme pour avoir la lucidité, la clairvoyance. À ce moment-là, on ne mange pas n'importe quoi et on ne dit pas n'importe quoi. Tại sao thầy nói không ăn bậy? Không ăn bậy là không ăn đồ mà nặng trược á. Không ăn quá nhiều. Không có nói bậy. Xuất ngôn là phải xuất chánh ngôn. Nói những cái lời lẽ đúng. Không có nói bậy. Không có mang nghiệp khẩu nghiệp nữa. Ăn bậy cũng khó tu lắm, nó vô nó làm cho mình nặng trĩu. Cái này nói mình ăn nhiều là phải lo giải nhiều, mà mình thực hiện đâu có nhiều, mà mình ăn nhiều phải giải nhiều mà thêm. Mình đã ăn ít thì nhiều như tốt hơn là ăn nhiều thì ít. Ăn ít thì nhiều. Faut manger peu, méditer beaucoup. On progresse plus que celui qui mange beaucoup et qui médite peu, parce qu'il n'arrive pas à éliminer. Manger, la conséquence, ça veut dire qu'il faut pouvoir éliminer l'énergie impure.
Ăn nhiều quá, nặng quá, sao bay được anh?
Thì bởi vậy, nhiều mà giải không có nổi, thì ra nó vô nó càng ngày nó càng trượt thêm. Như trượt thì nó xúi mình làm chuyện bậy bạ nhiều hơn. Không có làm chủ được chính.
Cái chữ mà dân chủ là sao? Mình làm chủ mình được.
Dân chủ là mình làm chủ mình á. Bây giờ mình không có tìm lại cái chủ quyền của mình mà mình đòi dân chủ là dân chỗ nào? Mình không có làm chủ được chính mình mà. Còn gì hỏi nữa không? Septième question. Oui, Phật Pháp Tăng là sao? Thưa, Phật là tâm không thanh nhẹ, Pháp là khứ trực, lưu thanh hành tiến không ngừng nghỉ, Tăng là quán thông lấy chính mình, thực hành tu tiến, kệ giải tỏa nghiệp tâm, giải nổi phiền, tâm không thanh nhẹ, tự mình xuyên, tình đời như đạo không ôm bận, thực hiện khai tâm, chẳng có phiền. Đêm nào mình cũng quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Vậy chứ Phật Pháp Tăng là cái gì? Chaque nuit dans la prière, on récite toujours, on veut rejoindre, on revient au royaume du Bouddha, au royaume du Dharma, aux responsabilités envers soi-même. Donc, c'est quy Phật, đêm nào mình cũng nguyện quy Phật là mình nguyện trở về cái tâm không thanh nhẹ, trở về sự thanh nhẹ đó. Mình vô tu là mình phát nguyện để trở về với sự thanh nhẹ. Quy Pháp là mình mượn cái Pháp để khứ trực lưu thanh, hành tiến không ngừng, không ngừng nghỉ. Tăng là quán thâm lấy chính mình, thực hiện hành tu tiến mà mình trở về, mình hiểu rõ những cái gì trách nhiệm của mình đối với cái bản thể này, mình hiểu rõ mình để mình tu tiến. Đêm nào cũng nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Kể, giải tỏa nghiệp tâm, giải nổi phiền, tâm không thanh nhẹ, tự mình xuyên, tình đời như đạo không ôm bận, thực hiện khai tâm chẳng có phiền. Rồi. Có gì hỏi không?
Vậy là ba cái là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Là mình nhớ quy Phật là thanh nhẹ, quy Pháp là hữu thực lưu thanh, quy Tăng là mình nhớ mình quán thông chính mình.
Trở về mình tìm hiểu lý chính mình đó. Đêm nào mình cũng nguyện vậy, nhưng mà phải làm vậy. Đêm nào mình cũng đọc cái câu nguyện đó, mình phải hiểu là vậy. Thành ra trong ngày mình cũng phải ráng tìm trở về sự thanh nhẹ. Lúc nào mình cũng phải lo khứ trực lưu thanh, không ngừng nghỉ. Trở về tìm hiểu lấy chính mình, thay vì toàn hoạt tộc mạch đi tìm hiểu chỉ người khác. Donc chaque soir, on invoque ses prières. Et dans la journée, on doit le pratiquer aussi. On recherche toujours la pureté, la légèreté. On cherche toujours à se purifier. On cherche à comprendre soi-même au lieu d'aller chercher à comprendre les autres. Đêm nào mình cũng nguyện, mà phải nguyện, mình biết mình nguyện cái gì chứ, mình nguyện mà mình không làm, mà mình không hiểu mình nguyện cái gì đâu được.
Dạ thì em muốn nói là mình phải nhớ mấy cái đó, cái Phật là thanh nhẹ, cái Pháp là hữu thực tâm, anh nên nhớ.
Phải nhớ cái đó thì mình mới làm đúng vậy nha, đúng, làm đúng như những gì mình đã nguyện.
Dạ.
Thì trong ngày không có ôm cái sự nặng được nữa, không có ôm cái sự giận hờn, buồn phiền nữa. Không có ôm chấp mê nữa. Cái gì cũng cảm thấy thanh nhẹ, mình hướng về thanh nhẹ thì đâu có ôm cái chuyện nặng trược chi. Mình lo khứ trược lưu thanh thì mình không có lo rước rác. Còn quy tăng là mình trở về mình tìm hiểu mình để sửa, tu tiến. Cái đó là cái đường lối của người tu vô vi đó. Đêm nào cũng nguyện mà phải ráng nguyện, phải ráng làm, phải hiểu rồi mới ráng làm. Chứ mình nguyện đại mà mình không hiểu nói gì thôi, mình đâu có làm. Donc chaque soir on fait des prières, il faut comprendre ces prières, ces invocations pour pouvoir les mettre en pratique dans la journée. On s'oriente toujours vers le pur et le léger, on élimine tout ce qui est impur, on ne garde pas dans notre cœur. Cherche toujours à se purifier, on ramasse pas les ordures. Et on cherche à comprendre soi-même pour nous corriger et avancer.
J'ai une question sur les sentiments. On ne s'embarrasse pas des sentiments terrestres, ça on comprend, et des sentiments spirituels. Qu'est-ce qu'on appelle des sentiments spirituels?
Moi, je n'ai pas ce terme. Il parle dans le poème.
Oui, dans l'instance.
Dans l'instance.
On ne s'embarrasse pas des sentiments.
Des sentiments.
Cái thứ ba đó, cái hàng thứ ba đó, anh bảo.
Tình đời á hả?
Cái hàng thứ ba, tiếng Pháp á, cái hàng thứ ba. Dans l'instance.
Dans l'instance. Les sentiments.
Không bận á, dịch tiếng Pháp đó là nôn nơ, nous embrassons ni des sentiments terrestres, ni des sentiments spirituels.
Attends, je vais regarder ce sens. Tình đời như đạo, không ôm bận. Tình đời như đạo. Je veux dire que les sentiments terrestres, c'est, ça n'apporte que des perturbations. Donc, on ne va pas les embrasser. Như đạo, tình đời như đạo, comme la voie spirituelle, on n'embrasse pas. Parce que la voie spirituelle, c'est đạo là gì? Qu'est-ce que c'est la voie spirituelle? Đạo là sự tự nhiên và hồn nhiên. La voie spirituelle représente l'équilibre, donc ce sont des choses qui sont, représentent le naturel et la spontanéité. On n'a pas à chercher à vouloir quelque chose dans, dans la voie spirituelle. Tout vient naturellement. Il suffit de pratiquer juste pour qu'on avance vers la légèreté. Et quand on avance vers la légèreté, tout ce qui doit nous arriver va arriver de façon spontanée et de façon naturelle. On n'a plus de soucis sur la voie spirituelle pour savoir comment on va avancer. Il suffit de pratiquer correctement et qu'on parvient à l'équilibre. Toutes les choses viennent naturellement et dans la spontanéité. Les sentiments terrestres, c'est toujours de l'ingratitude et des choses qui bougent, qui évoluent, et ça ne dépend pas de nous. C'est des choses impures qui bougent sans arrêt. On ne peut pas compter là-dessus. Mais sur la voie spirituelle, c'est la légèreté, l'équilibre, la spontanéité et le naturel. Ça vient naturellement. Il suffit de se purifier et on va atteindre la voie. C'est l'équilibre.
Ah. Ok, merci.
Donc, il y a d'autres questions?
Non, ça va.
Et comme ça, on n'a plus de soucis. On développe son cœur et on n'a plus de soucis. On garde le cœur vide. Mình giữ cái tâm không. Không có gì dấy bận hết. Mình muốn là dấy bận. On veut quelque chose, on tend vers l'existence. Donc, on aura des perturbations. Mais si on a le cœur vide, on vit avec un cœur léger, qui s'oriente vers Dieu et les Bouddhas, on est toujours pur et léger et on n'a pas de soucis. Toutes les choses qui nous arrivent ne nous touchent plus, c'est-à-dire on dissipe nos ennuis et avec la méthode, on va dissiper nos ennuis et nos chagrins. C'est pour ça qu'il faut invoquer beaucoup tous ceux qui n'ont pas de tâches importante à faire dans la journée, s'ils se concentrent sur l'invocation, ils vont s'alléger beaucoup. C'est la clé.
Ok.
Bảo.
Hein?
Tình trời như đạo không ôm bận hả?
À, tình trời như đạo. Tình đời á, thì lúc nào nó cũng động loạn hết trơn á. Thấy không? Thành ra mình không có ôm cái tình đời. Tình đời thì nó thay trắng đổi đen. Nó đen bạc lắm. Mình không có nói bữa nay nó thương tôi, mai nó ghét tôi, rồi nó phỏng tôi. Cái chuyện đó là tình đời, nó phải như vậy. Mình không có ôm mà bận rộn gì cái chuyện đó. Ai thương, ai ghét, mình cũng không thèm nhớ nữa. Il y a des gens qui nous aiment ou qui nous détestent. Il ne faut pas se soucier de ça. Ce sont des sentiments terrestres. Bữa nay thương, rồi mai ghét. Aujourd'hui, ils nous aiment de lendemain, ils nous haïssent. Ça, ça fait partie des sentiments terrestres, là, tình đời. Thành ra mình không có ôm cái đó vô mà làm cho cái tâm mình nó bận rộn. Mình nhớ là bữa hôm nó thương mình, bữa nay nó nói xấu mình, nó ghét mình. Cái chuyện không cần biết, không có ôm. Ôm vô nó làm bận cái nội tâm của mình. Còn đạo thì mình không có tính là bữa nay tôi tu rồi tôi đạt được cái gì đó. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên, tự nhiên nó tới. Nếu mà mình thanh nhẹ thì tự nhiên nó tới, nó hồn nhiên, mình đạt tới quân bình. Không cần phải tính là tu để thành Phật, thành tiên rồi mai thì tôi được cái gì, kết quả gì, không cần tính. Cái đạo là để tự nhiên tới, mình ráng tu thanh nhẹ, tự nhiên nó tới. không có ôm gì trong tâm, thì lúc đó tâm mình nói mà tâm không, nó không muốn, không bận, không muốn thì không có bận rộn, mà mình muốn là bận rộn. Thì nếu lúc nào mình cũng thanh nhẹ thì tình đời di đạo, không ôm bận, không ôm cái chuyện đó, nó làm cho mình bận rộn. Cái gì mà nó làm cho cái tâm mình bận rộn mới là không được.
Ok.
J'apporte des préoccupations, c'est pas bon. On doit dissiper tout ça. Mình muốn giải tỏa cái đó chỉ có niệm Phật thôi. Người nào rảnh ở trong nhà, khi mà bị buồn phiền nó tới, vô ngồi niệm Phật cái lá ngồi thấy nhẹ. Et ceux qui ont du temps libre, dès qu'il y a quelque chose qui nous tracasse, biểu lý do nó ngồi nó niệm Phật, kêu lục căn trần nó niệm Phật rồi nó giải tỏa à. Nghe không? Bây giờ buồn, vô ngồi niệm Phật đi, cho mày giải. Chừng nào hết buồn cho đứng dậy. Nghe không? Bây giờ lo, rồi vô ngồi niệm Phật đi, chừng nào hết lo cho đứng dậy. Có giải pháp với Trang này, cái áp dụng thôi à, không có buồn phiền. Khi mà buồn phiền là bắt vô ngồi niệm Phật, tới chuyện nào hết buồn hết phiền rồi cho đứng dậy. Cái đó là khác em, bắt nó ngồi lâu được, chứ không phải giờ luyện của mình, nhưng mà là giờ là giờ giải. Giờ giải thì mình cho nó ngồi lâu, tới chuyện nào hết buồn ha, hết buồn chưa? Hết buồn rồi cho đứng dậy, còn buồn ngồi nữa đi.
Ok.
Thấy không?
Đấy.
Cái đó là bảo đảm nhất à.
Cảm ơn.
Ở đó tôi cũng áp dụng cái này chứ sao. Buồn hết cho vô ngồi niệm Phật, ngồi hết buồn rồi cho đứng dậy. Quand on est triste, quand on a des ennuis, faut les obliger à s'asseoir et à invoquer jusqu'au moment où tout ça disparaisse. Ça c'est pas l'entraînement mais punition et dégagement dans cette méthode. Donc on peut invoquer jusqu'au moment où tout ça disparaisse.
Oui, mais les perturbations t'empêchent de t'asseoir quelquefois.
Là, tu les obliges. Là, c'est forcé. Ça, c'est le forcing. Tu mets la cassette de M. Tam et tu dis si vous devez invoquer jusqu'au moment où vous ne serez plus triste et vous n'avez plus de soucis. Ça, c'est les entités. Hein? Les entités, ils ne comprennent pas. Donc, ils nous rappellent toujours des sentiments et tout ça pour nous rendre tristes ou avoir des soucis. Et c'est pour les punir. Hein? Maintenant, vous devez vous invoquer jusqu'au moment où vous n'avez plus ces sentiments. Allez, au boulot. Ça pouvait forcer plus longtemps. Vous allez essayer, vous allez voir. C'est efficace. Hein?
Ah, tu as testé?
Ah oui, moi j'ai mis en application avant de parler.
Là, je crois, oui.
Avec des épreuves difficiles, il faut utiliser ça. Hein, bị thử thách nặng, il faut xài cái này. Đấy, còn buồn, còn nhớ, còn luyến tiếc hả? Cho vô ngồi niệm Phật.
Tại chị Jacqueline nói là khi mà buồn đó, nó không muốn vô niệm Phật nữa.
Bắt vô.
Anh bảo nó phải bắt nó vô niệm Phật.
Cái này là ép nó.
Ngồi như nào hết buồn mới cho đứng dậy.
À, chứ không phải là luyện, phải không? Cái này là không phải là giờ luyện. Cái này là giờ ép nó để cho nó giải tỏa, chứ không phải là giờ luyện. Giờ luyện thì mình theo cái khuôn khổ lên từ từ, phải không? Còn cái này là ép nó, bắt nó vô, nó ngồi nghe băng niệm Phật. Niệm tới chừng nào mà nó thấy hết buồn, hết phiền rồi cho đứng dậy, không ai bắt ngồi nữa. Cái đó là lục căn trần chứ không gì. Dạng linh trong này. Tu son nous en tité. Il nous sème tout ça. Tụi nó gì, cái bất minh nó gì, nó không hiểu. Parce qu'ils sont stupides. Ils sont ignorantes. Ils ne comprennent pas comme l'âme. C'est pour ça qu'ils nous rappellent. Des fois, l'âme dit, bon, laisse tomber, c'est rien. Mais eux, ils le rappellent. Nó nhắc mình, hein. Chứ không phải là tự nhiên mà có đâu, phần hồn hiểu thôi. Phần hồn hiểu là định luật gì hiểu hết trơn. Nhưng mà tụi nó cứ nhắc, nó rất là buồn. Than buồn quá. Bắt nó nhìn nhục, nó nhìn nhục nhiều quá. Nhiều là sao là nhiều? Nhìn nhục tối đa mà mới nhìn nhục chút xíu mà nó nhiều, nhiều chỗ nào? Comme les entités, quand ils doivent se résigner, ils se plaignent. Oh, je suis trop résigné, ils vont marcher sur la tête. Non. Et maître a dit, il faut se résigner au maximum, mais tu te résignes juste un peu, tu te plains déjà. Nhịn nhục tối đa, mới cái nhịn nhục chút xíu là than rồi. Ai, đứa nào than? Cho tụi bay chết luôn, nhịn nhục mới được thăng hoa. Nhịn nhục thì phần hồn ta được thăng hoa, tụi bay nhịn nhục tiếp đi. Không sao hết.
Anh bảo tuần sau đổi giờ hả anh bảo?
Tuần sau đổi giờ, hình như tuần sau đổi giờ thì mình
lên một giờ, tuần sau bên Pháp lên một giờ.
Changement d'horaire la semaine prochaine, donc on maintient toujours 10 heures selon le nouveau changement.
Rồi, mấy người Việt Nam thì sớm giờ anh bảo.
Việt Nam thì thay vì học 1 giờ trưa ở Việt Nam thì thay vì trễ giờ chứ. À, sớm giờ.
Sớm giờ anh bảo à, 3 giờ.
3 giờ hả?
Mấy bữa. Dạ 4 giờ và 3 giờ.
Việt Nam học sớm giờ đúng rồi.
Vậy là tuần sau mình cũng là thay vì 10 giờ ở bên Pháp là phải 9 giờ, tại nó đổi nó lên 1 giờ là thành 10 giờ.
Mình theo giờ mới thôi.
Nhưng mà mình pẹt inner, nhiều khi mấy người không biết á, người ta vô trễ hay là
cái đó phải chỉnh đồng hồ lại đúng á, thì theo đúng đồng hồ thì không có sai. Nhiều người nào quên chỉnh đồng hồ thì sẽ sai.
Nên mấy cái smartphone nên đổi giờ automatic.
Il faut changer l'heure de votre horloge.
Le téléphone.
Tout le soir, non, c'est automatique. Le téléphone, c'est automatique normalement.
Le téléphone, il change automatiquement. Hein. Mm-hmm. Le téléphone, il change automatiquement.
C'est automatique.
Les horloges, ils ne changent pas automatiquement.
Avant d'aller dormir, faut changer déjà.
Voilà.
Oui. Trước khi đi ngủ là phải mình đổi giờ trước.
Voilà.
Sao mình đúng giờ, cái gì đúng giờ.
Đúng.
Ok.
Bon, grâce aux questions, on a appris beaucoup de choses. Các bạn đã đặt câu hỏi, mình mới học nhiều được.
Bởi vì mong cho mấy bạn đạo có câu hỏi mình cũng học luôn nữa. Bất cứ câu hỏi gì ở trong khóa này, bất cứ câu hỏi gì cứ pose cho anh Bảo để mình học hỏi chung nhau luôn. Tu vois, dans ce couple-là, n'importe quelle question, si on a envie de poser question, on pose les autres, l'apprend en même temps. Grâce à vous de contribuer tous.
Tous, on apprend.
C'est pour ça, maître dit, si on veut étudier, il faut poser des questions. C'est le moment où on peut creuser. Quoi. On va jouir de l'aide du monde en haut, ensemble.
Pendant pour le moment, on est encore là, on peut poser des questions. Une fois on est parti, on va poser à qui?
Oui.
C'est comme ça.
Poser à toi.
Bây giờ anh Bảo còn ở đây, mình có câu hỏi gì mình cứ hỏi anh Bảo đi, rồi biết hỏi ai nữa. Bây giờ
Bảo vô maison de retraite thì khó hỏi.
Hình như người ta không nhận mình đâu nên Bảo ơi.
Bảo vô viện dưỡng lão rồi, hết hỏi được rồi đó.
Maison de retraite không có nhận anh đâu. Anh Bảo tới lo thì anh chứ không có vô maison de retraite.
Maison de retraite là nó không có nhận nữa, nó lúc đâu bừ. Lúc đó quên đầu quên đuôi.
Thường lớn tuổi là ưa quên lắm. Còn là âgé déjà commencé à perdre la mémoire. Tu vois, on devient comme des petits.
Bây giờ phải luyện niệm Phật cho nó đã đi, thế đó tự động.
Oui.
Faut ça s'entraîner. Ok, maintenant à ce moment-là, ce sera automatique.
Ouais. Ouais.
Quand vous avez du temps libre dans la journée, pensez à ça. Nếu mà mình rảnh ở trong ngày thì nhớ niệm Phật thôi. Thì lúc già nó không có quên. Ra đi không có bơ vơ. Quand on va quitter, on ne sera pas isolé. Parce qu'on connaît les vocations. Le temps passe vite. Hein?
Ouais.
Bây giờ dòm bạn đạo ở đây thấy ai cũng lớn tuổi, mình cũng già giống nhau luôn. Maintenant, quand on regarde tous les pratiquants qu'on connaît avant, déjà maintenant, on a un certain âge, tu vois, dans ce groupe-là, on a tout âgé, quoi.
On vieillit vite, hein, le temps passe vite. Hein.
Rồi đây cũng sẽ tới giờ.
Rồi đây cũng sẽ đến giờ. Nhưng mà bây giờ mình có cơ hội để mình đào sâu, cái đó là quý. On a l'occasion de creuser encore plus les enseignements de maître, ça c'est une très bonne chose pour notre âme. Ça là cái điều đáng quý mà đó mình không có. Les choses qu'on n'avait pas avant, maintenant qu'on a, c'est une très bonne chose.
Hồi mà thầy còn sống là mình cứ dựa vô thầy thôi. Giờ thầy đi rồi là mình phải tự đi chứ. Chứ thầy nói đưa mình tới cửa thiên đàng mình phải tự đi chứ đâu có đi giùm.
Đó thầy biết trước là thầy nói thầy mong thầy chết sớm để mình tu tiến hơn. Avant, mais il dit il espère pouvoir mourir avant pour qu'on puisse progresser. Il savait très bien que s'il va mourir, on va mieux progresser.
Thầy nói, parce que quand Maître, il est encore vivant, on appuie sur lui. Tu vois, on se débrouille pas à être autonome.
Thầy nói, thầy mong thầy chết sớm để mình tu tiến hơn. Thầy để lại hết rồi, đầy đủ lắm, nhiều lắm, nhiều tài liệu lắm.
Thôi hoài không hết nữa. Một cái bài giảng của thầy nghe đi nghe lại cả trăm lần, phải không? Mà cũng đâu có nhớ hết đâu. Khi mà mình bắt được cái trong đó là cái chấn động mình nó hòa với đó, mình mới thâu vô được.
Thành ra ngày mình càng đóng góp vô mỗi người một phần đó, mình sẽ hiểu được nhiều cái mà mình nghe mình không có bắt được. Cái đó quý lắm.
Nhất là cái bài, mấy cái bài mà chơn ngôn từ 1 tới 12 á, nghe đi nghe lại mấy trăm lần á. Mà lúc nào cũng có mới hết á. Malgré que les prêches de maître, tu vois, j'écoute des centaines de fois, mais on n'arrive pas à capter le morceau. Et un jour, tu dis, tiens, ça, j'ai jamais écouté. Parce que ce moment-là, ta vibration, elle a le même fréquence. Pour ça, tu l'absorbes direct.
Comme les livres, c'est pareil.
Thành ra cái đó là hạnh phúc nhất rồi, còn gì nữa. Còn có đủ thì giờ, có cơm ăn ở nhà học đạo nữa sống. Le temps, on a de quoi se nourrir, on a de loger, il ne nous reste qu'à prendre la voie spirituelle, c'est un grand bonheur. Hein?
Et on a la paix.
Oui. Oui.
On n'est pas en guerre.
Oui, il faut profiter de ces moments-là. On ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve.
Oui, c'est ça.
Il faut profiter des moments de calme pour pouvoir emmagasiner plus de choses spirituelles. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu nous réserve après le Covid, après les problèmes économiques, l'inflation, tout ça. Comment il va serrer encore plus, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas ce qu'il y a. Ông siết ông bắt đi làm lâu hơn, không cho hưởng thụ, la ôm dùm. Mais nous laisse pas jouir sur terre, hein. Mais si on pense à jouir encore, jouir c'est un grand péché, il a dit. Hưởng thụ là đại tội. Mà người ta không biết thì người ta chỉ nghĩ tới hưởng thôi. Chứ không biết tới nghĩ tới học đạo. Vì ông siết ông bắt đi làm nhiều hơn, đâu có cho hưởng nữa. Nhiều khi rồi rét xong rồi chết rồi. Rồi xuống, đâu phải xuống đây để hưởng thụ đâu mà cứ đòi hưởng hoài.
Oui, dans la Bible, on dit préparez-vous parce que vous ne savez pas quand il viendra.
Oui, on ne sait jamais. C'est Dieu qui décide tout.
Oui, c'est ça.
Cái là do ông trời ổn định, thành ra ông cho mình những cái giây phút nào mình phải tận hưởng những giây phút đó. Pour jouir des moments de l'instant même. Mình nghĩ tới cái hiện tại này, mình hưởng cái những gì mình đang có, ông trời đang cho mình thì mình hưởng thôi. Mình không có nghĩ tới tương lai. Faut pas se projeter dans l'avenir. Ça n'amène que des perturbations. Không nhớ quá khứ, không đặt khởi điểm ở tương lai, tâm bất tồn. Nous ne faut pas se rappeler des souvenirs du passé, ne pas se projeter dans l'avenir et garder le cœur vide. Ça, c'est le bonheur.
Et c'est plus facile à dire qu'à faire, comme Madame Thaï dit. Mais il faut arriver, il faut le faire, parce que si on dit c'est trop difficile, on ne le fait pas.
Nói thì dễ, làm thì khó.
Khó, thực hành sẽ đến.
Thực hành sẽ đến. Si on pratique, on va y arriver. Donc, il y a trois phases. Parler, c'est facile. Réaliser, c'est plus difficile. Mais, si on pratique, on va y arriver. Bây giờ mình có pháp rồi. Bây giờ nhớ quá khứ hả? Niệm Phật. Đặt khởi điểm ở tương lai hả? Niệm Phật. Rồi, thôi hãy chào hết các bạn.
Thôi chào ông Bảo. Cảm ơn Bảo.
Cảm ơn.
Merci. Merci.
Cảm ơn.
Cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn.
Bye bye.
Bye bye.
Bye bye.